Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.
Phật Tổ Vô Thượng Thầm Bà Thánh Vĩ Diệu Pháp Ba Nghiêm Vạn Kiếp Nạn Tao Ngộ Ngã Kiếp Kiếp Văn Đăng Thọ Trì Quyền Giang Nhớ
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu hiện diện có mặt tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như đang online trực tiếp trên toàn thế giới. Hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2018, nhằm ngày 25 tháng 5 Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 9 giờ 35 phút sáng giờ Việt Nam, và giác nhàn đang có mặt tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, Pháp hội chúng ta tổ chức một tháng một lần. Ban tổ chức của Tịnh Thất Quan Âm cũng như Tổ đình Vĩnh Nghiêm rất là trân trọng, cung kính bằng tất cả tấm lòng quý mến đối với toàn thể chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử, cho nên chuẩn bị khá là kỳ công kỹ lưỡng để đón các vị Bồ Tát về đây. Dạ vâng. Ở đây thì Pháp hội của chúng ta đầu tiên rất là đông, vì cũng khá lâu chúng tôi không có tổ chức Pháp hội. Tuy nhiên về sau cũng như hôm nay thì tại tổ đình chúng ta không có cái bãi để mà để xe, cho nên thành ra cái lượng người cũng ít dần. Tuy nhiên chúng tôi kiểm tra từ ở Cà Mau có chú Tấn, mà chú phát tâm cúng dường đường truyền internet hôm nay, cả gia đình của chú, chắc là có cùng hai vợ chồng và cùng mấy đứa con cũng đang nghe trực tiếp. Chúng tôi gọi xuống nói là phát sóng tốt ở Cà Mau, gọi ra Hà Nội cho cô Phật tử Liên An hỏi thì cổ cũng nói cổ đang theo dõi rất là tốt. Gọi qua Viber qua bên Mỹ thì thầy Nhật Nguyện đang ở bên Sacramento, Cali, Hoa Kỳ cũng nói xem rõ tốt. Rồi gọi Viber nhắn tin qua bên Oregon, rồi Texas, vân vân, coi như là cái mạng đang phát sóng trực tiếp trên toàn cầu rất là tốt. Do anh Phật tử cùng gia đình của chú Tấn đã phát tâm cúng dường đường truyền internet, cứ mỗi tháng là mấy triệu tại đây để trả. Thì chúng tôi cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho gia đình đã khởi được tín tâm chung tay với giác nhàn để phát triển đạo tràng trên không trung. Hiện giờ trên YouTube thì báo trên 200 gia đình đang xem, chưa nói Facebook, trên web vân vân. Thì đây là cái đạo tràng trên không trung mà Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không đã xiển dương 20 năm nay. Mong rằng tất cả các Phật tử trên toàn thế giới, trong nhà người nào cũng có một cái tivi và đường truyền internet, để chúng ta biến cái nhà mình trở thành một cái đạo tràng. Đó là cái niềm mơ ước của chúng tôi. Quý vị quan hỷ không ạ? Thì hôm nay cũng có gia đình của chú Phật tử vừa rồi đó, thì khi chúng tôi qua Hoa Kỳ hoằng pháp thì chú này ăn chay trường, mà ở Florida nó cũng thiếu thốn nhiều thứ lắm. Chú trồng rau, chú ăn rất là khổ cực. Hôm nay về để bảo lãnh vợ con đi nhập cư bên Hoa Kỳ, chú về chú rất là cảm động. Hôm qua chú gặp chúng tôi ăn buổi cơm chiều, chú phát tâm cúng dường. Chú nói con về đây con đưa hết cháu chắc, con may cho nó mặc quần áo theo vạt hò. Vạt hò tức là mấy người xuất gia bận, cho nó xuất gia, nó tập cho nó quen lòng, cho đi vô trong này để nghe pháp. Thành ra thì chú về đợt này chú đi dự lễ phóng sanh ngày 17 tháng 6 ở dưới chùa Liên Hoa Bạc Liêu. Rồi tuần sau đám giỗ sư cô Liên Phương là thân mẫu của giác nhàn, chú cũng dự được luôn. tuần sau nữa là mùng 10 tổ chức trại tăng, coi như chú về 2 tháng mấy để đưa gia đình đi theo những cái pháp hội của chúng tôi. Giống như bên Mỹ không có pháp hội nào chúng tôi chú bỏ, thành ra thì hôm nay chú về lại thăm Việt Nam cũng như đưa gia đình đi định cư. Chú nói tạo nhiều cái công đức để cho người vợ với đứa con phỏng vấn đậu. Chúng tôi cũng cầu nguyện tâm bảo gia trì để tâm nguyện, tùy tâm sở nguyện đều được thành tựu viên mãn. Thưa quý vị, hôm nay cũng có mấy cô ở bên Úc về, thì chút nữa chúng tôi cũng giới thiệu mấy cô này ở tại nơi đạo tràng Tu Bâm Bà Rích Bình, tại nơi chỗ Hòa Thượng Tịnh Không. Thì hồi tối hôm nay, tối vừa qua, đó là tối hôm qua, là 11, 12 giờ họ bay từ Úc về, xin ở lại trong chùa Vĩnh Nghiêm để sáng hôm nay tham dự. Thì chút nữa chúng tôi giới thiệu những người này cũng đặc biệt, gặp trực tiếp Hòa Thượng Tịnh Không. Và bên cái Tịnh Tông nó rộng vô cùng, Hòa Thượng năm nay 93 tuổi mà Ngài đi 5 vòng không mệt, mà mấy cô này chạy theo thở hì hục. Chúng tôi thấy thực sự những người gặp được Hòa Thượng Tịnh Không thì đó là một cái phước báo nhân duyên thù thắng. Một số các vị thông tri đó là Ngài cũng là quá thân của các vị Bồ Tát đó quý vị, cho nên thành ra nó mới làm được một cái công việc Phật sự nó kỳ vĩ như thế. Thì hôm nay Giác Nhàn nhìn xuống thấy hai bà cụ mà gọi là fan hâm mộ với Giác Nhàn, đó là mẹ của Thượng Tọa Thanh Phong trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm với bà cụ mẹ của cô Hà mà chúng tôi đặt có diệu âm Liên Nhàn, cô ở Hà Nội đó. Thì hai cụ này coi như nghe đĩa chúng tôi là giống như ăn cơm bữa. Bữa nào không ăn cơm là chịu không nổi, mà nếu mà không nghe đĩa thì chịu không nổi. Giác Nhàn mời hai cụ lên bên cạnh thầy chút xíu. Rồi. Cô này là mẹ của Thượng Tọa Thanh Phong, mà pháp hội hôm nay là pháp hội lần thứ 3, không có bữa nào cụ bỏ vắng mặt. Năm nay là 79 tuổi, sang năm là 80 tuổi. Mấy năm về trước thì có người tặng cho cụ một cái máy MP3 Giác Nhàn giảng pháp. Cụ nghe suốt ngày đêm, ngủ không được 1-2 giờ khuya là cụ nghe. Và hôm bữa đi xuống ở dưới Liên Hoa Bạc Liêu vừa rồi phóng sanh, suốt đêm cụ không ngủ. Cụ nói già tính nết nó hư lạ chỗ, ngủ không được. Còn khi ngủ không được cụ nghe pháp suốt đêm. Cụ nghe khúc suốt đêm mà cụ không có mệt. Thì lên máy bay Giác Nhàn được ai sắp xếp ghế ngồi gần cụ, mà cụ không có nói hỏi thăm gì hết, cứ lấy cái máy đặt lỗ tai nghe suốt luôn. Giác Nhàn nói trời, người thiệt vậy mà không chịu ngồi nói chuyện mà cứ nghe người trong máy hoài à. Và coi như là cụ mê mẩn với người trong máy luôn. Người thiệt coi như là không hỏi han đến. Rồi thực ra là cụ nghe nhập tâm luôn. Cụ nói cụ nghe nó sướng, nó năn năn thế nào á thầy ạ. Thì đây là đây gọi là pháp hỷ sung mãn, hoan hỷ vô cùng. Thì vừa rồi buổi sáng 4 giờ chúng tôi đi Phú Yên để phát quà từ thiện, với lại cho quà các em ở trong dân tộc nghèo. Gọi điện cho cụ mới có 5 giờ kêu cụ thức dậy, tặng cho cụ mấy bộ đồ, rồi mời cụ chủ nhật tới lên làm lễ đại tường cho sư cô Liên Phương. Rồi cụ nói con mang cái máy của thầy lên trên chánh điện á, con nghe mà người ta cứ giật dành hoài, con kêu cho mượn đến chiều thôi đó nha, chứ không có cho mượn lâu đâu. Thì cụ quý cái máy. Thì khi mà quý cái máy là có cái âm thanh Giác Nhàn trong đó, cho nên mới gặp Giác Nhàn là thôi cũng sung sướng và hoan hỷ vô cùng. Cụ lớn tuổi thế mà cứ gặp một tiếng sư phụ, một tiếng con, tiếng sư phụ, tiếng con. Coi như là cụ nghe, cụ nói con nghe mà con hiểu, con thông, con hoan hỷ vô cùng. Bữa nào không nghe chịu không nổi, nhớ thầy. Thì ra thì đây là cụ hôm nay tổ chức pháp hội lần thứ 3 mới giới thiệu cụ lên. Bây giờ Thượng Tọa Thanh Phong có một người mẹ rất là xứng đáng ha, ở sát bên cạnh chùa sanh ra một người con thật là có đức độ mới trụ trì được cái tổ đình ở đây. Vậy cho nên thành ra hôm nay Giác Nhàn tán thán bà cụ vô cùng và cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho cụ khi bỏ báo thân này được về ở chung với Đức Phật A Di Đà nhé. A Di Đà Phật. Còn cụ này thì năm nay quý vị biết bao nhiêu tuổi không ạ? 86 tuổi xuân ạ. Cùng tuổi với mẹ thầy, tuổi Quý Dậu, mà nhìn thấy cụ mắt còn tỏ, tai còn thính, gương mặt nhìn thấy còn trẻ trung quý vị ha. Đó, bà cụ cũng nghe pháp của Giác Nhàn đó, nghe suốt, không có đĩa nào mà thiếu sót với bà. Hôm nay mà nói cô Giác Hương, cô đi qua chùa Vĩnh Nghiêm cô cho tôi đi, rồi cô bất cứ thầy nhà ông đi đâu cô cho tôi đi theo đó, tôi theo được hết. Đợt tới này chuẩn bị cho cụ lên trên đỉnh thất luôn, trên đó để tham dự lễ đại tường 3 năm của sư cô Liên Phương. Thì chúng tôi cũng không hiểu sao những cụ già lớn tuổi như vậy mà cụ lại quý mến Giác Nhàn. Mấy bà cụ này nói tối nào thầy cũng ở trong phòng của con. Hỏi chứ thầy làm gì, thầy làm gì ở trong phòng của cô? Con nói là con mở cái máy chứ mở tivi thì ở trong phòng con thấy hình thầy, cho nên thầy ở trong phòng con chứ gì nữa. Thì coi như những cụ già nói là rất là chất phác, chân thật. Những cụ này họ tích lũy thiện căn phước đức và phát bồ đề tâm, buông xả vạn duyên, không còn lo một cái duyên sự gì nữa hết cả. Thì lúc lâm chung được Đức Phật A Di Đà đón về Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy cho nên hôm nay hai cụ này là tiêu biểu lớn tuổi. Ông trong này không biết còn ai từ 80 không, giơ tay lên nữa thử ạ. Có ai 80 tuổi đúng không ạ? Có một cụ ngồi dưới kia giơ tay 80 tuổi. Hai cụ 80 tuổi. Ở trên tỉnh Thất Quan Âm có một cụ ở trên chùa 5 năm rồi mà cụ 100 tuổi. Mà 5 năm trước chúng tôi nhớ là 95 tuổi là đứa con nó bị phong thấp, và cụ này phải đi ăn giặt đồ cho đứa con 55 tuổi. Hỏi sao mà cụ giặt đồ, kêu thương nó quá nó bị phong thấp, tôi thôi nói để tôi giặt cho. Mà cụ rất là khỏe. Cụ nói là con ăn ít lắm, con ăn có ngày có nửa bát cơm thôi, sáng với trưa thôi, chiều con cũng uống chút sữa. Mà sao Phật gia hộ cho con khỏe lắm thầy. Mà đúng, bà cụ rất khỏe. Hôm bữa chúng tôi có giảng và đưa cụ lên. Ra chúng tôi thấy những người mà tuổi thọ như vậy là đời trước họ có phóng sanh ăn chay, tạo cái công đức vô ý thí, cho nên đời này tuổi họ lớn, trên 80, 80, 100 mà họ vẫn khỏe. Đây không phải bỗng không, mà không phải ai cũng muốn được, mà mình tích lũy cái nhân của cái công đức vô ý thí, là công đức đem lại cho chúng sanh không còn sợ hãi, công đức không ăn thịt chúng sanh, công đức đó là công đức phóng sanh, đó là cái công đức mà nó tạo lên cái thọ mạng chúng ta kéo dài. Thì chúng tôi nghĩ chắc hôm nay cô Hà Ngọc Liên Nhàn ở Hà Nội khi thấy mẹ mình vào đây ngồi nghe pháp, mà các cụ này là ngồi suốt thời chứ không có khi nào nửa chừng bỏ dở, chắc là cô cũng rất là quan hỷ. Cô nói mẹ đi chùa cô cúng 2 triệu cho mẹ cúng thầy Nhàn. Thì coi như khi mẹ đi chùa thì con cũng khởi được tính tâm. Đó là hai cụ mà chúng tôi rất là tiêu biểu trong cái ngày pháp hội hôm nay. Dạ cảm ơn, mời hai cụ xuống. Chắc là những người có mặt ở đây cũng như trên toàn thế giới ai cũng nói rằng là con mong làm sao sống như mẹ của Thượng Tọa Thanh Phong, 79 tuổi, 80 tuổi mà con vẫn khỏe. Có nhiều người nói sống lâu làm chi khổ, nhưng mà nếu mà sống mà thân khỏe tâm an, quý vị nên sống không ạ? Sống chứ. Giác Nhàn cũng thích 112 tuổi như Ngài Hải Hiền mà thân khỏe tâm an, phải không ạ? Đó. Thì như vậy hôm nay thực sự đây là pháp môn tịnh độ minh chứng cho những người lớn tuổi mà vẫn đầu óc minh mẫn nghe pháp niệm Phật. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không có nói cái điều này, lắng nghe ha. Nếu mà mình hiểu giáo lý pháp môn tịnh độ, gọi là trạch pháp hay gọi là giải nó thông suốt thì hành nó dễ lắm. Mà nếu mà giải mà không thông suốt thì hành nó chướng ngại. Cho nên thành ra cái giải tức là nghe nghĩa thú, những người chuyên tu pháp môn tịnh độ nói cho mình nghe để nó tăng trưởng được tính tâm. Mà khi mà nó tăng trưởng tính tâm, mình thấu hiểu được cái pháp môn tịnh độ rồi, mình thực hành rất là dễ. Cho nên tin là khó, hành thì dễ, giải thì khó, hành thì dễ. Cho nên cần cái bộ sách Văn Sao ngày đêm dìu mài để thấu lời đạt lý của tổ Ấn Quang. Chỗ này chỗ quan trọng. chứ không phải tu tịnh độ mình kêu thôi tôi chỉ niệm Phật, tôi không cần nghe ai giảng hết trơn, tôi không cần đọc tổ sách của vị tổ nào hết trơn, thì mình là căn cơ coi như là thượng căn rồi. Nghe một biết trăm ngàn, nghe câu Phật hiệu là niệm nó tương ưng nhất tâm, tìm cái căn cơ này khó, tìm cái hạng người này khó. Hôm nay có hai đứa bé cũng còn trẻ thôi, học cái lớp học đệ tử quy ở tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, mới mười mấy tuổi à, cũng thích, thích nghe Giác Nhàn giảng. Hôm nay lên chút nữa ha, già với trẻ ha, à, lên đây. Đây là mặc cái áo đệ tử quy thấy không ạ? À, lên đây hai đứa đứng hai bên. Đây là cô Tệ Nhật là Giáng Hương phát tâm may mấy trăm cái áo cho mấy đứa trẻ lớp học giáo dục gia đình tổ đình Vĩnh Nghiêm, rất là ngoan. À, chiều hôm qua thầy Nhật Nguyện cái giảng cái lớp học đệ tử quy. À, khi chúng tôi khai giảng cái lớp học đệ tử quy này thì các em này đến đây học, và hôm bữa có một đứa nhỏ nó lại nó ôm chúng tôi, nó cảm động, nó rơi nước mắt, nó nói rằng là cái ngày hôm nay là cái ngày vui nhất của đời con, bởi vì từ trước đến giờ con học ở ngoài, ngoài đời, tức là ngoài cái lớp học ở bên ngoài đó, không có ai nói những điều như thầy. Ba mẹ con cứ cãi lộn hoài, không biết bữa nay nghe thầy nói vậy chắc về cũng không cãi lộn nữa đâu. Cho nên con vui là bởi vì ba mẹ con đoàn viên hạnh phúc, cho nên con vui, con hoan hỷ. Mà lại nó ôm chúng tôi, nó nói cái ngày này là cái ngày vui nhất của con. Mà hôm bữa đó không có may đủ mấy cái áo này, may mấy cái áo của pháp hội màu vàng, nó bận thòng lòng tới cho đồ gối luôn. Vậy mình cũng khoái bận vô. Những cái đứa này nó có căn lành, khi nó đến chùa cái là tự nhiên nó hấp thụ liền, nó hoan hỷ. Còn có những đứa kêu nó đi chùa, nó cằn nhằn cử nhử, má vô trong đó buổi trưa chủ nhật cho con đi ăn mặn mà con ăn chay nó thiếu chất sao má, không chịu vô. Có những đứa nhỏ nó không chịu. Mà sao những đứa này nó lại vào chùa nó thích. Chắc đời trước nó cũng có gieo căn lành với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, cho nên đời nó gặp lại cái là nó hứng thú liền. Cái chỗ này quan trọng. Hay là những đứa trẻ này khi đến đây khoảng 5 năm, 10 năm, cho đến 20 năm là nó có một cái vốn. Cái vốn đó là nó học được lời dạy của Thánh Hiền, nó áp dụng được lời dạy của Thánh Hiền. Từ khi nó lớn lên như vậy, nó có tài mà nó cộng lại có đức nữa. Cái đức đó là nó học lời dạy của Thánh Hiền và nó tích đức, nó hành theo. Thì đứa này tài đức song toàn. Còn nếu mà đứa này, mấy đứa nhỏ này mà nó không có học được cái lời dạy của Thánh Hiền, lớn lên nó chỉ có tài, nó học tiến sĩ, nó học kỹ sư, nó tiền bạc nhiều, nhưng mà đứa này nó thấp đức. Thấp đức là nó mất đức, nó không có đức. Thì đứa này là kẻ tiểu nhân, phước thọ nó kém. Dẫu cho nó làm ăn được giàu có là cái phước tích của đời trước bây giờ nó hiện ra, chứ còn đời này nó không có, có phước đức, gia đình không có chỉ cho nó bị nó tích đức. Cho nên nó lớn lên nó là kẻ có tài, có tiền bạc, có tài năng giỏi giang, nhưng mà nó không có đức, thì đó là kẻ tiểu nhân. Còn nếu mà nó không có tài, lỡ mà nó không có tài mà nó có đức thôi, gọi là đức thắng tài, đó là người quân tử. Quân tử tức là tâm bao dung rộng lượng. Cho nên chúng tôi đọc vào văn sao thấy rằng giật mình tỉnh ngộ. Nếu chỉ lo cho các cụ già, chừng họ vãng sanh họ ra đi hết rồi, bọn trẻ nó biết đến chùa hay không? Ấn Tổ nói như vậy là chúng tôi bèn lập cái lớp học giáo dục gia đình trên tỉnh Thất Quan Âm với lại tổ đình Vĩnh Nghiêm, mà mong rằng các thầy, các sư cô và Phật tử nào biết đến quý sư cô, quý thầy, năn nỉ quý thầy tổ chức lớp học 20 em thôi, mà 20 đứa này nó lớn lên mà nó có thể là người tài mà có đức nữa, thì xã hội trưng dụng và xã hội được nhờ nó, gia đình được nhờ nó, Tam Bảo được nhờ, vì nó từ ở trong ngôi chùa nó được học những cái lời Thánh Hiền, cái lời dạy trong đệ tử quy, trong giáo dục gia đình của Ấn Tổ. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi chú trọng đến bọn trẻ, và làm sao để cho bọn trẻ này họ có một cái hiểu biết, cái kiến thức về lời dạy của Thánh Hiền. Mà cha mẹ đôi khi không đủ trình độ để dạy, vì mình lo đi kiếm tiền kiếm bạc phải không ạ? Lo cho cuộc sống, đôi khi không đủ thời gian thì làm gì mình có thời gian dạy nó. Không đủ thời gian mình học thì làm gì mình có thời gian dạy nó. Cho nên ông Mạnh Tử, mẹ của ông là phải dời nhà 3 lần, mà lần thứ 3 đến trường học rồi là bà yên tâm, bà kêu dạy được rồi đó. Bắt chước mấy đứa nó học, chứ không giờ đến chợ là nó cứ lo nó lăn la dưới chợ, nó gặp cái đứa xấu mà không chịu. Rồi thôi hôm nay chúng tôi có cái tâm huyết về những người trẻ, thì chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các vị, để các vị có mặt ở đây cũng như trên toàn thế giới, nếu mình là bà thì mình về phải nói với cháu, nếu mình là mẹ còn con cái là phải về dạy dỗ, chứ đừng có để cái tật nó trở thành tánh rồi, măng trở thành tre rồi, hai mươi mấy ba chục tuổi có gia đình rồi uống không được nữa. Uống là phải 1000 ngày, 1000 ngày là 3 năm đầu nó chưa biết gì là cũng phải là uống nó từ từ rồi. Giáo dục là gọi là thai giáo và 1000 ngày đầu tiên giáo dục. Thôi từ con xuống, thầy cảm ơn. Chúng tôi thì không có nói gì cao xa, chỉ nói những cái đơn giản thực tế nhất trong đời thường. Phải hoàn thiện được cái nền tảng trong gia đình của mình. Ấn Tổ nói quan trọng. Hôm nay có cái lá thư này thiệt là hay. Lá thư này hay dữ lắm đó nghe. Ấn Tổ gửi cho quý vị nha. Tức là chúng tôi rút từ trong văn sao ra. Hôm nay thầy Nhuận Minh lên đọc quý vị nghe, xong chúng tôi nói về vấn đề này. Cái buổi sáng chúng tôi nói về cái phần giáo dục gia đình, sau đó rồi chiều chúng tôi mới nói về cái pháp môn tịnh độ. Nhưng buổi sáng cũng có nói về pháp môn tịnh độ. Giờ thầy Nhuận Minh đọc cho quý vị nghe Ấn Tổ nói về cái cách giáo dục gia đình như thế nào, và con cái hư cha mẹ phải chịu trách nhiệm. Cái lá thư này chúng tôi đọc trong văn sao, chúng tôi thấy hay quá. Cho nên chủ nhật trước chúng tôi có giảng, nhưng mà chúng tôi chưa có nói hết được cái lá thư này. Cái lá thư này nó quan trọng. Giờ thầy Nhuận Minh đọc cho quý vị nghe ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc lá thư trả lời cư sĩ Trương Bội Phân Mộ Lan, dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể chư vị liên hữu đang hiện diện cũng như đang online qua app Vô Lượng Thọ và trang web vôlườngthọ.vn. Nam mô A Di Đà Phật. Thư trả lời cư sĩ Trương Bội Phân Mộ Lan. Gần đây các tai nạn chiến tranh vật vã nối tiếp nhau xảy ra, căn bản là do gia đình thiếu giáo dục mà nên nổi. Người học Phật ai nấy ắt phải trọn hết bổn phận. Nói trọn hết bổn phận chính là phải chăm chú. Cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành. Tám sự này mỗi một người đều có đủ. Trên có cha mẹ thì là mang bổn phận làm con, dưới có con cái thì là mang bổn phận làm cha. Tự mình dùng người thì mang bổn phận làm chủ, làm việc cho người khác tức là mang bổn phận làm tớ. Những chức phận khác nhau đều có thể làm trọn, chỉ có mỗi chức phận cha mẹ là khó thể trọn hết được. Thật ra trọn hết chức phận làm cha mẹ không khó, chỉ vì cả cõi đời không ai đề xướng. Mọi người chỉ biết nuông chiều con cái mà chẳng biết giáo dục, đến nỗi nuôi con cái thành phường bại hoại, tàn sát lẫn nhau, khiến cho nước chẳng ra nước, dân chẳng thành dân. Nói đến giáo dục thì từ lúc trẻ nhỏ bắt đầu hiểu biết, liền nói với nó về nhân quả báo ứng và đạo lý làm người. Ắt phải làm sao cho tâm nó biết sợ ác báo, hâm mộ thiện báo, sẽ chẳng đến nỗi phạm thượng, chẳng chịu làm theo lời dạy. Lúc bé đã như thế, tập quen thành tánh, dưỡng thành thiên tư lương thiện, đó gọi là dục. Dục là dưỡng. Nếu chẳng biết điều này thì sẽ dưỡng thành tánh chất hung ác, nhẹ thì ngỗ nghịch bất hiếu, nặng thì giết cha giết mẹ. Xét đến nguồn cội đều là do cha mẹ chúng chẳng chịu dạy dỗ từ thở nhỏ mà ra. Tôi thường nói công đức lớn nhất trong thế gian không gì bằng khéo dạy dỗ con cái, tội lỗi lớn nhất trong thế gian không gì bằng chẳng dạy dỗ con cái. Ai nấy đều khéo dạy dỗ con cái thì thiên hạ tự nhiên thái bình, ai nấy chẳng dạy bảo con cái thì thiên hạ chắc chắn tan tóc loạn lạc. Vì vậy nói thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Lời này cả cõi đời không ai nói, nên tôi nói đại lược với các ông. đối với chuyện ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương thì đã có trong các sách được gửi đến. Quang đã 79 tuổi rồi, sáng chẳng đảm bảo được tối, từ nay chớ nên gửi thư đến nữa. Cũng đừng giới thiệu ai khác đến quy y, vì không có một lực tinh thần để thù tiếp vậy. Ngày 28 tháng Giêng năm Dân Quốc 28, 1939, Tổ sư Ấn Quang dạy người Phật tử phải tin nhân quả. Đối với người thượng trí, cố nhiên biết cội gốc nằm nơi luân thường, hiểu rõ những điều gì nên làm. Đối với hạng trung hạ căn, nếu chẳng nói đến nhân quả, giải thích tách bạch tường tận, nêu bày rõ rệt sự tích nhân quả báo ứng, làm sao họ dè dặt nơi hành vi, bó buộc thân tâm cho được. Vì thế nhân quả là cửa ngõ ban đầu vào nhân đạo, nhưng tin tưởng chuyên dốc nơi nhân quả cũng chẳng phải là dễ. Bậc sơ quả trong tiểu thừa, bậc sơ địa trong đại thừa, chính là những vị thật sự có thể chuyên dốc tin tưởng nhân quả vậy. Từ bậc sơ địa trở xuống, từ bậc sơ quả trở lại, hễ gặp duyên trái ngược, giết trộm dâm dối sẽ không thể giữ gìn được, sẽ thuận theo đó mà khởi hoạt tạo nghiệp thọ báo. Những kẻ thông minh vẫn xem nhẹ nhân quả, cho rằng nhân quả bất quá chỉ nói đến kẻ căn cơ trung hạ, chẳng biết rằng hễ chỉ hiểu ý nghĩa của nhân quả thô thiển thì chẳng đáng gọi là tính. Tuy biết nhưng chẳng tận tụy vận hành thì cũng chẳng đáng gọi là tính. Chỉ có bậc thánh nhân thuộc sơ quả, sơ địa hay dự lưu mới có thể chẳng còn mang thân sao. Hễ chẳng còn mang thân sao thì chẳng còn chi phối bởi sắc thanh hương vị xuất pháp, nên đáng gọi là có lòng tin nơi chuyên dốc. Vì thế ngài Mộng Đâu nói, kẻ khéo bàn về tâm tánh ắt chẳng bỏ lìa nhân quả. Những kẻ tin sâu nhân quả rốt cuộc ắt sẽ hiểu sâu tâm tánh thật rõ rệt. Đấy chính là nguyên do vì sao trong thế gian người niệm Phật đông đảo mà thật sự liễu sanh tử lại hiếm hoi. Thành tựu cho một người vãng sanh tức là thành tựu một phàm phu thành Phật, há chẳng hết sức khuyên nhủ đấng sanh ra ta để họ ắt được thỏa sở nguyện ư? Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, nãy giờ chúng ta nghe qua chúng ta hiểu hết, nhưng mà qua xong rồi nó quên rồi phải không? Gọi là trong đạo mình có một cái câu gọi là còn cô trí bất minh, trí một mình nó không có sáng và nó không có đủ sức ghi nhớ tốt. Bởi vì chúng ta là bọn phàm phu, chúng tôi cũng như thế, nhưng mình hiểu những cái cốt tủy ở trong cái lá thơ của Tổ Ấn Quang gửi. Nói chung là không những là gửi cho cư sĩ Trương Bội Phân Mộ Lan, mà gửi trực tiếp cho chúng ta. Ngài lấy những cái câu hỏi khúc mắc của những người mà gửi thư đến, ngài trả lời cho những người về sau luôn. Cho nên chúng tôi mới nói là bộ văn sao này nó có giá trị đến 9.000 năm về sau. Gần 100 năm về trước mà những điều trong văn sao nói bây giờ nó đúng y chang. Chúng tôi đọc vào chúng tôi thấy đúng y chang. Vì đây là lời của Bồ Tát Đại Thế Chí, lời của Thánh Hiền, lời của Phật Tổ. Cho nên ngài mới nói là lời tôi ti vụng về thôn quê mộc mạc, nhưng nghĩa lý nó chứa từ kinh Phật. Do 30 năm ngài ở trong cái liêu phòng nhập thất, đọc hết tam tạng kinh điển, rồi những người gửi thư đến cho ngài, tùy theo đó mà ngài lấy những cái ý của Phật, lời của Tổ là lời của ngài đó, để mà giảng trạch cho họ. Hầu như ai đọc đến thư và nhận được thư của ngài đều khởi được tín tâm và tu tập tốt. Hôm nay chúng tôi mong cái lá thư này gửi đến toàn thể quý vị có mặt ở đây, cũng như đang online trực tiếp trên toàn thế giới, và cũng như khi chúng tôi làm ra cái đĩa này, nghe tới nghe lui lại cái lá thư của ngài, lâu ngày tự nhiên cái lời của Tổ nó đi vào trong tâm mình, bắt đầu nó đánh thức cái tâm bồ đề của mình, từ từ bắt đầu nó khởi lên cái lòng thành kính. có một cái vị đó thuộc dạng cũng tri thức, học giỏi, mà cụ này cũng lớn tuổi rồi, bảy mấy tuổi rồi, thì về già cụ thích nghiên cứu Phật pháp, thôi thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, pháp hoa tông, hoa nghiêm tông, tông gì ông cũng nghiên cứu hết, ông học hết tất cả, ông đọc sách. Bây giờ về già rồi, cái thú vui của ông là đọc sách chứ không có muốn đi đâu cả. Lúc trước thì ông đọc sách ở ngoài đời, nhưng mà về sau cái rồi ông giác ngộ, ông được đọc sách ở trong Phật pháp. Thì khi ông đọc sách cũng khá nhiều, đưa con lên đỉnh Tháp Quan Âm năm 2013, sách cái cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục mang về đưa cho ông. Thì ông coi hết cuốn sách cái ông giật mình tỉnh ngộ, ông nói cái vị mà viết ra cái cuốn sách này không phải là người phàm. Tôi coi nhiều sách lắm rồi, cho nên tôi đối chiếu tôi thấy cái vị này viết cái cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục không phải là người phàm. Bây giờ ông coi, ông hút vào trong đó, và ông coi bắt đầu ông tự nhiên ông chuyển được nghiệp. Từ cái lúc trước ông ăn chay kỳ mà ông coi vào cái ông ăn chay trường, là lúc trước ông niệm Phật nó hời hợt, nhưng mà ông coi vào cái là ông niệm miên mật, nó thông suốt được cái lý và sự, gọi là sự lý nó viên dung, nó thông suốt được, không có bỏ sự theo lý mà không có chấp lý bỏ sự. Cho nên ông tán thán Ấn Tổ tột cùng, vào lúc đó ông mới buông xuống, không còn đọc một loại sách gì hết. Cái điều này Hòa Thượng Tịnh Không mới nói gọi là mình buông xuống Tam Tạng Kinh Điển, chỉ giữ một câu Phật hiệu, đọc những cái bộ sách gì mà tổ mà hành trì rồi mình bắt chước theo. Thì ông này ông hành theo mãi cho đến năm 2018, đứa con mới lên là năm này. Cái ba con cảm ơn thầy vô vàng, là thầy phổ biến bao nhiêu cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Ba con gặp được cuốn này là ông không đọc cuốn nào nữa hết, ông kia mất thời gian đó. Già lớn tuổi không còn thời gian để đọc sách nữa, mà bây giờ chỉ hành trì, niệm Phật, ăn chay, cầu nguyện vãng sanh, thế thôi, không cần làm gì nhiều. Hồi trước giờ đọc bao nhiêu cuốn sách, không biết con đường nào để vô, để nhập vào cái tông chỉ của Mật Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông. Thế mà coi vào sách của Ấn Tổ rồi, Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục đã nhập liền. Lạ. Thì dân nhà nghe như vậy là thấy hoan hỷ trong lòng rồi. Cái kêu là Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục chỉ rút những cái tinh tí trong văn sao. Bây giờ là cô phải mang cái bộ Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tam Biên với nhà mới in xong, 700, nó có 740 cái lá thư. Mà Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục là rút những cái tinh yếu ra, không có nói rõ ràng cái cuộc đời của Ngài và những cái sự hành trì của Ngài. Từ ở trong cái bộ văn sao này là nó mới đầy đủ. Thì Giác Nhàn mới tặng cho cô một bộ với đưa cho ông cụ một bộ. Có mừng, có cầm, có như là con nói là con thưa với thầy là còn hơn là thầy cho con vàng bạc. Gia đình con cũng giàu lắm, nhưng mà từ khi gặp văn sao là ông cụ bắt đầu bớt tham liền. Cho ông này khi mà ông đọc đến một cái ông buông được, ông nói có của xài vài bữa nữa thọ mạng hết. Ấn Tổ nói buổi sáng không đảm bảo được buổi tối, nếu mà tối mình mất thì của này mình có mang đi được hay không? Thôi, không có dính mắc nữa, các con cứ đi làm phước thoải mái. Đó, họ coi sách, họ tu tập, cái tâm họ đạt được cái cảnh giới này. Thì hôm nay chúng tôi muốn nói với quý vị là những lá thư của Ấn Tổ và cái bộ văn sao này giá trị lắm. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi bây giờ mới nói đến cái việc mà Ấn Tổ gửi cái lá thư cho cư sĩ Trương Bội Phân Mộ Lan. Thì cái cốt tủy trong cái lá thư này là Ấn Tổ muốn nói đến cái giáo dục gia đình là giữ vẹn luân thường. Chúng tôi đang làm cái bài kệ tu trì là giữ vẹn luân thường trọn hết bổn phận, 5.000 tấm để tặng cho chủ nhật tới, mà đẹp lắm. Cái ở trên là có kệ tu trì, bởi vì là toàn bộ ba bộ văn sao Tam Biên, Tục Biên và Tăng Quảng Chánh Biên nó gói gọn trong cái bài kệ này. Kệ tu trì chúng tôi làm 5.000 tấm để tặng cho tất cả các bạn liên hữu. Nếu mà hành trì đúng theo cái kệ tu trì này là công đức vô lượng. Ở trong này ai thuộc bài kệ tu trì là giơ tay cho biết hả? Có đưa chú tiểu nhỏ này, có cô kia. Giữ vẹn luân thường trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, văn làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vãng sanh thế giới cực lạc. dùng để tự hành lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Ngài nói đây là cái từ ngọn là giữ vẹn luân thường, cho đến là hồi hướng vãng sanh, công đức vô lượng. Các hàng Bồ Tát cũng làm điều này. Hiếu đệ, trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ, nếu mà làm trọn vẹn được thì mới gọi là thiện nhân. Mà làm cho trọn vẹn được hiếu đệ, trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ không phải là đơn giản, không phải dễ. Có một cái ông đó, ông tới ông nghe ngài đi khai thị một cái hộ quốc an dân, tức là người ta lập ra một cái nơi để mà người ta niệm Phật để cầu cho quốc thái dân an, thỉnh ngài đến giảng. Thì ngài dặn trước là buổi sáng cho tôi bát cháo, trưa có cơm, chiều cho bát bún là được, đừng có dọn gì cao lương mỹ vị cả. Thì tôi đến tôi nói xong là tôi đi về. Thì khi mà ngài đến thì có những người, người ta nghe danh tiếng của ngài, ngài tới, người ta cũng mang kiệu, mang đồ, người ta tới, người ta ngồi nghe. Mà sao nghe ngài cứ nói về cái việc giữ vẹn luân thường. Ông đó ông nói, đáng lẽ nghe tổ rồi nhập thất bao nhiêu năm phải nói về cái sự cảm ứng màu nhiệm pháp môn tịnh độ thâm sâu, chứ làm gì mà cứ nói giữ vẹn luân thường trọn hết bổn phận. Cái ông quay ông đi về. Thì có nhiều người nói lại với ấn tổ là có ông đó ông tới mà ông thấy ngài nói đơn giản thấp quá, ngài ông đi về rồi. Ấn tổ nói thôi kệ ông, để ông đi đường ông đi, tôi giữ trí tôi. Giữ vẹn luân thường ông làm chưa được mà ông đòi nghe cái gì mà nó cao siêu. Bây giờ ông nghe ông thông được cái giữ vẹn luân thường đi là nhân đạo rồi, bắt đầu từ từ ông mới bước vào Phật đạo được. Quý vị công nhận vậy này không ạ? Mà cái nhân đạo này gọi là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Ông làm trọn vẹn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, vừa thành Phật xong một cái là nhập vào đại định, lên cõi trời đau lợi thuyết pháp cho mẹ liền. Vì mẹ ngài là hoàng hậu Ma Gia, vừa sanh ngày ra 7 ngày bà mất. Bà đủ phước duyên bà về cõi trời bà hưởng phước. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa thành Phật là ngài nhập vào đại định, là lên cõi trời thuyết pháp cho mẹ để mẹ tiếp tục thăng hoa lên cảnh giới cao hơn. Quý vị thấy cái tâm hiếu của Phật, mà khi thành Phật rồi là để chữ hiếu lên hàng đầu. Cho nên ngài nói là cái chữ hiếu này là từ nhân thừa cho đến Phật thừa không thể bỏ qua được. Một chữ hiếu này không phải là đơn giản đâu. Rồi khi mà phụ vương là vua Tịnh Phạn chuẩn bị băng hà, là chuẩn bị mất á, ngài về ngài nói pháp môn tịnh độ cho vua Tịnh Phạn nghe và niệm Phật để vua Tịnh Phạn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái này có trong kinh có nói đến vấn đề này. Thì cha mẹ của ngài tuy rằng ngài đi xuất gia nhưng mà Đức Phật vẫn trọn vẹn cái lòng hiếu thảo, dầu cho mẹ mất ngài vẫn đi lên cõi trời đau lợi để mà thuyết pháp cho mẹ. Rồi cha ngài chuẩn bị mất, ngài cũng về thuyết pháp cho cha niệm Phật để cầu vãng sanh Cực Lạc. Cho nên pháp môn tịnh độ là có cái thời Đức Phật còn tại thế ngài. Cho nên ngài mới thuyết pháp cho bà Vi Đề hay nghe, mới có cái bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nhưng mà chúng ta không đủ tính tâm, nghe một số các vị nói là pháp môn tịnh độ mấy ông tàu ông bị đặt ra chứ làm gì có. Mà tính tâm mình không có kiên định thì tự nhiên mình bị lung lay liền. Đây, hôm nay chúng ta đang nghe để mà củng cố tính tâm, để chúng ta giảng trạch được cái pháp này, chúng ta có được cái tính tâm kiên cố. Mà thường tính tâm kiên cố là phải nghe pháp, đọc vào trong cái lời dạy của Ấn Tổ. Riêng cái giữ vẹn luân thường này hết sức là quan trọng. Chúng tôi nói bất cứ cái thời giảng nào của chúng tôi đều phải nói chuyện này hết. Bởi vì mình làm không được, mình làm không được, nhưng mà bây giờ mình nghe, mình thấy nó thông tình đạt lý rồi, xử lý mình thấy là phải làm. Thì chúng tôi nói đến cái chuyện mà hiếu ở trong nhà Phật, thì ngài mới nói được cái việc gọi rằng là đồng mông tu tri, tức là tuổi trẻ nên biết, hay gọn rằng là đức dục hải mông. Tức là ngài nói đến cái vấn đề giáo dục gia đình, nói về vấn đề cái hiếu thảo, nó thâm sâu vô cùng. Khi mà chúng tôi nghe lời dạy của ngài rồi, tự nhiên chúng tôi chạnh lòng nhớ đến bà cụ. Mấy lúc chúng tôi qua Mỹ Hoằng Pháp thì cụ ra đi, chúng tôi cũng không có mặt bên cạnh, thiệt là mình thiếu sót vô cùng, sanh lòng hổ thẹn đến cùng cực. Vì vậy cho nên thành ra là trải qua năm thứ nhất, năm thứ hai cũng không có cái điều kiện và cái nhân duyên để chúng tôi có thể làm một cái buổi lễ cúng cho cụ cho nó bằng tất cả tấm lòng quý kính. Dạo gần lại đây tự nhiên chúng tôi sực nhớ cái ngày mùng 2 tháng 6 là cụ ra đi, mà vô thứ bảy tuần tới, mà chúng tôi đi vào chủ nhật là mùng 3 tháng 6 âm lịch để cho nó thuận tiện Phật tử đến. Thì suốt trong gần cả tháng nay trong cái đầu chúng tôi cứ để đến cái chuyện là làm sao có một cái giỗ đại tường cho cụ, nó thiệt là cung kính trang nghiêm. Mà Phật tử về mình đem cái gì để mình cúng dường đây? Nhất đó là mình đem những cái bài kệ tu trì của Ấn Tổ, sách lời Tổ dạy, mấy niệm Phật, những cái gì mà có thể cho họ thoát ly được cái lục đạo này, cung kính cúng dường để hồi hướng cho sư cô Liên Phương. Trong lòng nó cứ canh cánh, để dĩ nhiên là tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của mình, nhưng mà cái người mà sanh ra cho mình cái thân thể hình hài này phải mang ơn vô tận. Nếu mà mình mang được cái ơn này rồi thì có trời che mà đất chở. Cái câu này nó hay: chư thiên động lòng, long thần hộ pháp gia trì, đồng tâm với ngài Địa Tạng. Cái Địa Tạng cũng là hiếu đệ nhất. Thì chúng tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng là cha mẹ mình còn sống cũng như mất, mà cái lòng hiếu mình nó tột cùng cao sâu tận đến trời xanh. Thì nhờ cái phước báu này quý vị làm cái gì nó cũng thành tựu trong cuộc sống. Còn nếu mà mình bất hiếu rồi, cha mẹ mất rồi, mình không nghĩ đến cái ngày giỗ chạp, mà giỗ cũng là gì? Giết heo, giết gà, giết vịt để đãi cho người khác. Thì cái chuyện này là cái người mà không hiểu đạo là mong đến ngày giỗ của cha mẹ để mà giết gà giết vịt để ăn hưởng, thì không biết mẹ mình đọa lạc để đến cơ mang cõi nào. Nhưng mà không có ngồi trong này nghe nói thì thực ra mình không thể nào mình tin nổi đâu. Xưa bày nay làm, xưa nay là giỗ chạp là phải giết heo giết gà giết vịt đãi đằng cho người ta, nó thành thông lệ rồi. Quý vị biết ở tại thành phố Hồ Chí Minh này là mấy triệu dân, bây giờ tính ra cái số lượng người mà ở tại thành phố Hồ Chí Minh đến đây ít lắm, vài trăm người. Ở trên này giờ mấy ngàn người là do các tỉnh họ về nữa. Hôm qua có một cô từ đâu tuốt ở bên Gia Lai bay máy bay tối qua bên này để họ tham dự. Như vậy chúng tôi muốn nói lại cho quý vị rằng là cái số lượng người mà họ tin nhân quả, tin vào Phật Pháp nó ít. Nó ít không thành tỷ lệ luôn. Ở đây mấy triệu dân mà giờ số lượng ngồi như vậy là nó ít không thành tỷ lệ. Cho nên pháp môn tịnh độ là pháp môn khó tin. Nhưng mà khi mà họ làm cái nhân ác là đám giỗ cha mẹ mình, đáng lẽ như Ấn Tổ nói là phải làm gì quý vị? Phóng sanh nè, in kinh nè, làm từ thiện, làm phước nè, cứu người nghèo nè, lấy cái phước báu đó hồi hướng cho cha mẹ. Dầu cho cha mẹ là mang một cái thân người đi, hoặc giả là mang lo thân súc sanh đi, hoặc giả cha mẹ mình vãng sanh về cực lạc, mà mình nghĩ đến mình hồi hướng cái công đức này, thì khi cha mẹ vãng sanh cực lạc cũng được công đức này để thanh cao thẩm vị. Còn nếu cha mẹ mình làm người thì mình làm cái phước báu này mình hồi hướng cho cha mẹ mình, cha mẹ mình nhận được, vẫn nhận được, thì cha mẹ mình vẫn gì? Thay đổi được cái nghiệp báo, từ nghèo mà ra giàu có, của cải, biết đến đạo. Rồi mẹ mình đang là người đọa làm súc sanh, chút nữa mình ra mình làm lễ phóng sanh, cái mình hồi hướng mà thoát khỏi cái kiếp súc sanh đó. Vì vậy cho nên ra cái bữa mà chúng tôi tuần trước nữa, chúng tôi đang nằm tự nhiên thấy bà cụ, thấy ông cụ luôn. Bởi vì cái lòng của mình nó chạnh lòng, nhớ quá đi, cho nên thấy đó là do cái chủng tử ở trong tâm mình nó hiện hữu ra. Vậy cho nên thành ra là cái hiếu mà để mà trọn vẹn được cái hiếu là từ cha mẹ mình mất cho đến khi cha mẹ sống, mà làm để trọn vẹn được công đức người này lớn lắm. Lớn lắm quý vị. Cho nên chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cái chuyện là hiếu dưỡng cha mẹ phải để lên hàng đầu. Ấn Tổ nói: hiếu thảo với cha mẹ, thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, cha mẹ và ta thật là một thể. Thật là một thể quan trọng lắm. Cha mẹ mình đau như thế nào mình cũng đau như thế đó. Cha mẹ mình nhức nhối khó chịu mình cũng nhức nhối thế khó chịu. Gọi là cha mẹ với mình là một thể đó. Một thể tức là nó là một thôi. Một nghĩa là cha mẹ mình buồn, tự nhiên mình cảm giác mình buồn, mình làm sao cho cha mẹ mình hết buồn. Cha mẹ mình đau đớn là mình cũng đau đớn. Bởi vì một thể mà. Nếu mà người nào mà hiểu một thể được là mới thấy cái hiếu nó mới tận hiếu. Ta thương thân ta hãy hiếu cha mẹ, chẳng nhục thân ta mới làm cho cha mẹ vinh hiển. Bữa có một cô ở ngoài Bắc cổ vô, nhìn cái tướng cô này có phước báu, nhìn nó sang trọng. Cô vô có hỏi thầy, ở đây thầy có thiếu gì không, thầy xây dựng gì không, có phát tâm cúng dường. Giấc nhàn nó cũng không có thiếu gì cả. Ở đây các cụ già niệm Phật chung với giấc nhàn 4 ngày chủ nhật họ cúng. Họ có hỏi chi tiêu tháng bao nhiêu, kêu 500 triệu của le lưỡi, của kêu dữ vậy. Cái thực như vậy chứ không nói sai, nhưng mà không biết đâu tự nhiên họ tới họ cúng. Và bữa nay thì chỉ có sửa thông thêm cái chánh điện cho nó rộng ra một chút, chứ nó cũng không có làm gì là rồng phụng hoặc là điêu khắc gì tốn tiền nhiều đâu. Chỉ lợp ton đóng là phong đơn giản. Có nói cho con xin tài khoản về rồi, rồi con sẽ chuyển vô để phụ với thằng Tây. Thế thì khi mà cổ phát tâm như vậy thì mình kêu bây giờ mình phải làm cái gì. Thì nhìn qua thấy đứa con của cổ 21 tuổi nó vô đại học rồi, mới ngồi nói cái chuyện hiếu. Nói một chập tự nhiên nước mắt của cổ nó trào ra, cổ cầm không được. Thì chúng tôi mới thấy là cái nước mắt này là đang buồn thương đứa con đó, nó hư. Thì chúng tôi chỉ cái hư ra, nó gật đầu, nó kêu đúng như vậy. Cái nhiều lúc mẹ con nó, cái mẹ con nói con không nghe, con làm luôn luôn trái ý, luôn luôn nghịch lòng. Con chỉ lo cái thân con là nhiều, chứ còn con không nghĩ đến cha mẹ con nhiều. Thì Giảng Nhàn chỉ nói là thân thể tóc da nhận từ cha mẹ. Nếu con không có cha mẹ là con không có cái thân này đâu. Mà phải là bây giờ con cứ lo cái thân này mà con không biết để lo cho cha mẹ. Cha mẹ đau ốm nó không có hỏi han, nó hỏi uống thuốc chưa. Thì chúng tôi nói là những người mà bất hiếu như thế thì khi về già con cái mình bất hiếu. Cho nên chùa chúng tôi lúc trước có 800 bà già, con cái nó bỏ. Hôm qua chúng tôi ngồi nói cái chuyện này với cái cô bên Úc về, bên nói thầy nói đúng. Con có hiếu với con có hiếu với cha mẹ con. Cái thời năm 92 mà con mua xe tốt cho xe ô tô cho cha mẹ con đi. Bây giờ con ở bên Úc vậy mà nó kêu nó gửi tiền nữa cho con để con đi chùa. Mà con nói là con không lấy, nhưng mà nó kêu đây là thực lòng của con gửi cho cha mẹ tiền đi chùa. Con rơi nước mắt. Bây giờ thầy nói tự nhiên con tỉnh ngộ ra là cái lúc trước con có hiếu với cha mẹ con. Bây giờ con nó mới có hiếu lại với con. Đúng nó là như vậy, nhân quả. Cho nên Ấn Tổ nói cái nhân quả là cái lối giáo dục từ phàm phu đến thánh nhân đến Phật. Thành Phật rồi mà cũng phải là tạo cái nhân tốt, tránh cái quả ác, tránh cái nhân xấu. Hôm nay chúng tôi nói nó đơn giản như vậy mà quý vị nghe cái luồng pháp của chúng tôi, quý vị thấy thích thú. Rồi từ cái ý niệm đó mình làm sao bắt đầu về để mà mình giáo dục con cái của mình. Thì cái lối giáo dục của mình là không có gấp gáp, mỗi ngày đọc văn sao cho nó nghe. Nếu ai không có sách hiện tại online trực tiếp bên Mỹ, lọc cái trang web Vô Lượng Thọ, Châu Thanh gọi là quẹt, không? Quẹt trang web Vô Lượng Thọ.vn vô. Bữa ông hát cái bài phóng sanh ở dưới nhân quả sát sanh ở dưới chùa Liên Hoa đó, đóng cái tiểu phẩm này thiệt hay. Bà lên trang web Vô Lượng Thọ đi, mà không biết quẹt thì tôi quẹt cho. Tôi quẹt ra là Vô Lượng Thọ.vn. Thì hiện tại bây giờ ngồi khắp nơi trên thế giới, sao nhận được bộ văn sao này chúng tôi đâu gửi đi được. Vô trang web cái lấy cái văn sao tam biên tục biên cho nó đầy đủ. Mỗi ngày ăn cơm cứ đọc ra cho con nó nghe. Mưa dầm thấm lâu, một ngày, năm ngày, mười ngày, một tháng, hai tháng. Đọc đến ba năm sau mình ra đi nó biết hộ niệm. Ở đây có người làm rồi. Nếu mà không chịu khó làm như vậy thì chịu thua. Hôm nay chúng tôi thực sự mà nói cho quý vị nghe là quý vị nghe thì ngồi đây là thích thú thiệt. Nhưng mà ra bên ngoài cái là coi như là nó tan từ từ. Cái ý niệm này nó tan từ từ. Bởi vì chúng tôi là kẻ phàm phu. Cái sức định và cái sức mà gọi rằng là chuyển nghiệp của chúng tôi nói đến quý vị nó không bằng văn sao. Văn sao mà quý vị mà đã đọc vào là giống như là cô Xuyến hôm trước chúng tôi nói không ạ. Quý vị ở trong này nghe cái đĩa vừa rồi chúng tôi nói về cô Xuyến thứ tư từ trước không ạ. Là cổ phải nói là đọc vào văn sao là gia đình có tín hiệu tốt, là cổ phải dùi mài lâu ngày. Từ năm 2013 mà chỉ có một cuốn văn sao cuốn 1 với cuốn 2 tam biên mà cổ đọc suốt đến 2018 không bỏ. Và chúng tôi muốn nói cái bộ sách này là giá trị. Đọc vào rồi là ngài nói cái vấn đề là không phải nói những cái gì cho những người cao siêu tu, mà nói những cái gì thấp nhất cho chúng sanh trong cái thời mạt pháp này căn cơ kém hèn để mà tu tập được. Hôm nay mình có được cái thân này, mình có khi nào mà mình trong lòng đau đớn căng cánh rằng là cái thân này sở dĩ có là do có cha mẹ mình nuôi nấng mình đến ngày hôm nay. Chứ lỡ không nửa chừng thọ mạng mình ngắn, gặp một cái duyên gì đó cha mẹ mình phá thai. Nãy có hai vợ chồng từ ở dưới Bà Rịa chạy lên đây nói thưa thầy, sao cô này vợ con bị nhập bây giờ ngơ ngơ. Vấn nhàn nhìn vấn nhàn hỏi, hồi trước có phá thai không? Kêu có. Kêu có đứa con đó, bây giờ nó theo nó báo mình, nhưng mà cái phước mình còn cho nên nó chưa dập mình chết. Bây giờ cô phải niệm Quan Âm Bồ Tát, ăn chay làm phước hồi hướng cho nó. Không có ai khác đâu, nó đó. Không nghe, cái bây giờ ở lại phóng sanh ngày hôm nay với lại ăn chay buổi trưa này rồi nghe thầy giảng được không? Kêu không, con bận con về. Chết đâu. Họ nghĩ rằng chắc ngàn có thần thánh thần phép gì đó, không biết có thần thông gì, nói cái tà ma đi hết cho bà khỏe. Đâu có cái vụ đó. Chúng ta không có khả năng đó. Mà quay lại kêu họ tu không tu. Mà gặp nạn rồi bắt đầu là họ mới gì, thất kinh hồn vía, chạy lên chùa tìm thầy. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị, nếu mà mình không làm một cái nhân thiện thì không bao giờ nó có một cái quả thiện. Thì chúng ta mới nói chỗ này nha. Ấn Tổ nói chỗ này quan trọng. Ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Hồi nãy chúng ta nói sơ cái luân thường là hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ á. Chúng ta về chúng ta đọc văn sao thêm. Thì chúng ta nói về cái vấn đề ngăn dứt lòng tà. Cái ý niệm của mình tà ác, nó sanh ra ác khẩu. Từ cái ác tưởng, ác tưởng là tư tưởng ác. Mà thấy như thế nào gọi là tư tưởng ác? Lắng nghe này nha, lợi mình hại người là tư tưởng ác. Nói gọn vậy thôi, lợi mình hại người là tư tưởng ác. Nhớ những điều bại hoại, nhớ những cái điều ác của người khác, tâm này là tâm ác. Nhớ Ấn Tổ nói này, đừng để mắt đến chuyện bại hại xấu xa của người khác. Hãy lo chăm sóc nhà mình, đừng chăm sóc việc người. Chăm sóc việc người tức là nhớ đến chuyện ác của người khác, nhưng mà nên chăm sóc nhà người bằng cách làm điều thiện trong khả năng. Có tiền bố thí tiền, có nội tài bố thí nội tài, có ngoại tài bố thí ngoại tài. Còn đến nói đến cái chuyện ác của người khác là không để tâm tới. Thì khi mình để tâm đến cái chuyện ác, lâu ngày tâm mình đã trở thành ác. Mà cái tâm người ác mới nghĩ đến chuyện ác được. Còn cái tâm người đã là thuần thiện, họ nghĩ ác không được nữa. Họ nghĩ ác không được. Mà khi có ác niệm, ác tưởng thì nó phải có ác khẩu. Là trong càng nó đi theo cái lộ trình của nó nè. Khi mà có ác tưởng, ác niệm thì nó sẽ có ác khẩu, tức là nghĩ điều ác. Nó, con người này nó sẽ nói ra điều ác. Mà khi con người này nó nói ra điều ác được thì con người này làm ác được. Mà con người này gọi là hành động ác rồi đó nha. Rồi bắt đầu nó tạo ra cái nghiệp ác. Có nhiều người nói là do nghiệp, mà không biết nghiệp từ đâu. Nghiệp do cái ý nghiệp đó. Ý nghiệp là nghiệp ác. Rồi nó đi đến khẩu nghiệp là cũng nghiệp ác. Rồi nó đến thân nghiệp cũng là nghiệp ác luôn. Rồi nó đến cái gì? Nó đến cái duyên là mình gặp toàn người ác. Duyên ác tức là con người mình ác cho nên gặp toàn bộ là bạn ác. Người nhậu là chuyên môn gặp người nhậu. Người ăn trộm là chuyên môn gặp người ăn trộm. Râu nào sau đó, ngu tầm ngu, mã tầm mã. Thì bây giờ bắt đầu nó bớt rớt vô cái lộ trình gọi là duyên ác ra. Thì nó tạo trưởng dưỡng thành một cái nhân kiên cố là nhân ác. Rồi cái nhân ác này nó sẽ sanh ra cái quả ác. Mà cái quả ác này bắt đầu nó mới đến báo đáp cái quả này, là nó làm cho chúng ta phải khổ đau. Mà nó đã thành quả rồi thì thôi, kêu trời không thấu. Như hồi nãy cái cô đó nhìn mặt mày, cái tội nghiệp là bởi vì do giết một thai nhi là một cái quả ác. Cho nên bây giờ họ phải báo lại, họ làm cho mình phải lên bờ xuống ruộng. Cái nhiều lúc nó không làm mình chết liền đâu, làm mình khùng khùng điên điên. Kinh vậy vậy. Thì như vậy cái nhân ác này nó sẽ từ từ nó lớn dần, nó gặp cái duyên ác. Ví dụ như là cái nhân là mình ăn thịt chúng sanh, là một cái nhân đó là cái nhân ác. Nhưng mà nó gặp tiếp tục cái duyên là bạn cứ mời đi nhậu hoài, đám ma, đám cưới gì đó, đám giỗ gì mời đi hoài. Thì cái duyên nó bắt đầu nó tiếp cho chúng ta, rồi bắt đầu nó bệnh hoạn là nó ra cái quả đó. Nó đã ra cái quả rồi, nó là bệnh hoạn rồi, bắt đầu đi phóng sanh. Thì khi đi phóng sanh như vậy cái quả ác nó vẫn hiện. Nhưng mà có nhiều lúc nó hiện nhưng mà nó lại không có tác động chúng ta nhiều. Hồi nãy hôm qua chúng ta gọi cho cô Hương Trúc, tức là vợ của chú Quảng Tịnh đó. Thì hai vợ chồng còn trẻ, mới đám cưới gặp nhau có đứa con là 7 năm nay, 8 năm nay thôi. Thì cô này bị ung thư ngực. Và cái đợt phóng sanh đầu tiên ở tại sông Bạch Đằng đó là cổ phát tâm cả 100 triệu với cả một chuyến thuyền luôn. Chuyến thuyền mấy chục triệu đó, rồi cả ăn uống tất cả mọi thứ. Rồi sau khi qua một cái cơn phóng sanh đó làm lại không được nữa là bởi vì Phật tử vô đông quá. Đăng ký có 470 nữa thành 700 người, thuyền nó chạy không nổi. Nên ra là không có để làm nữa. Thì tự nhiên sao họ làm trọn vẹn được mà giờ sau người những người muốn làm mà làm không được nữa. Thì hôm qua gọi điện hỏi thì thưa thầy, cái ngực con nó lên từng cục u, khối u á, mà nước vàng, nước mủ nó chảy ra, không có mặc áo được, bởi vì mặc nó cứ chảy ra áo. Mà con có cái lạ kỳ là con không thấy đau thầy. Thường cái ung thư nó mà lỡ ra nó thành khối như vậy đó, mà nó ra nước giải, nước vàng là đau dữ lắm. Mà sao con nói con không có đau, con khỏe lắm, con niệm Phật 7 ngày được luôn thầy. Ban hộ niệm lên hộ niệm cho con niệm suốt luôn ở tại nhà con. Mà con không thấy đau. Con lọ nó ngộ là không thấy đau. Mà ung thư ngực nó lỡ hết trơn rồi, nó lên cục cục khối, nó xì mũ ra, nó chảy nước vàng ra rồi. Mà nó chảy liên tục, phải nằm xuống chứ ngồi không được nữa. Nằm xuống đè như vậy nè, giữ nó lại cho cái lỗ đó đó. Mà muốn ngồi dậy là phải lấy cái giải để hứng nó chảy cái nước vàng xuống. Nó kinh khủng như vậy mà không thấy đau. Cái người trả nghiệp mà người ta biết tu thì nó không có đau. Còn cái người mà trả nghiệp mà không biết tu thì nó đau đớn vô cùng để sanh ra ác tưởng nữa. Có cái chú Công hồi xưa quý vị nhớ là cái chân chú bị lỡ cái lỗ, người mẹ kêu bây giờ nghe cái ông nào ông nói lấy cái con cốc mà còn sống nó giả nó ra rồi bỏ thêm thuốc đắp nó vô, nó kêu con đắp vô con càng đau nữa thầy. Có nghĩa là người ta không biết niệm Phật, không biết ăn chay, không biết phóng sanh, người ta cứ lấy con này con nọ còn sống đắp vô nó càng tạo nghiệp báo nữa. Cho nên hiện tại bây giờ để mà hiểu được cái nhân mà khởi lên từ nơi cái ác tưởng, rồi nó đến ác khẩu, rồi ác hạnh, rồi ác nghiệp. Mà cái ác nghiệp này nó thành khối rồi, thì lúc hiện tại này chúng ta đang sống ở đây là con người, nhưng mà khi bỏ thọ mạng hết một cái là nó đi vào cái tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh ngay. Mà khi nó đã vào đó thì khó cứu. Thôi chúng tôi đang nằm nghe con mèo nó kêu ngao ngao ngao, nó kêu kinh khủng, mình kêu không biết con mèo này khi nào nó biết niệm Phật ta. Tự nhiên mình nói vậy, vì mình đang ngồi mình niệm Phật, mình thấy nó kêu. Tôi kêu không biết khi nào con mèo này nó biết niệm Phật. Nó quá si mê rồi. Nó rớt vô đó là khó cứu vô cùng. Bây giờ mình là con người, mình được quyền niệm Phật, thích niệm Phật. Người ta nói cho mình nghe cái pháp môn niệm Phật thì thôi, người này thiện căn phước đất nhiên duyên nó thù thắng lắm. Nhưng mà họ không thừa cơ hội này, họ tiếp tục tu. Mà họ tàn tàn tà tà để Di Đà rước mà rai rai để Như Lai độ. Cái chỗ này nó quan trọng, khai thác cái chỗ này quan trọng, ngàn lắng nghe kỹ. Khi một niệm thiện khởi lên thì người này nó sẽ nói điều thiện, họ làm điều thiện, họ tạo nghiệp thiện, họ tạo nhân thiện, họ tạo quả thiện, thì họ được cái báo đáp của thiện đem lại cho họ. Bây giờ làm sao để mình khởi được niệm thiện? Khó vô cùng. Ấn Tổ nói làm sao? Đi đứng nằm ngồi chịu khó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc trong tâm của mình giữ bốn chữ A Di Đà Phật, không niệm ra tiếng, hoặc thầm nhếp môi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vì cái danh hiệu này nó là thuần thiện không ác, chứa vô lượng công đức. Và cái danh hiệu này nó có một cái công năng, đó là nó triệt tiêu cái ác tưởng, nó sanh ra thiện tưởng. Và nó được cái công đức bất khả tư nghì, gọi là pháp lực. Pháp lực là câu Phật hiệu bất khả tư nghì. Và cái pháp lực này nó chứa Phật lực ở trong này. Mà cái câu danh hiệu này nếu thường xuyên sinh hoạt trong đầu, ác tưởng không có cơ hội để khởi, thì làm gì có ác khẩu, thì làm gì có ác hạnh, thì làm gì có ác nghiệp, thì làm gì có ác nhân, và làm gì có ác quả, thì làm gì có ác báo, đúng không? Nói chỗ này nghe thông đúng không? Thông nhưng mà không niệm cho nên nó sanh ra ác báo, ác quả, ác nhân dễ dàng vô cùng. Bởi vì đang mình ăn trong cõi ác mà, mình đang sống chung với người ác, gọi là ngũ trượt ác thế mà. Mà nếu người nào nó khôn hồn khéo léo, người ta nghe theo Ấm tổ nghĩa là trong đầu họ chỉ nhớ A Di Đà Phật. Còn ngoài ra nếu họ làm việc bằng đầu óc, họ trộn bổn phận. Khi hết cái bổn phận họ làm đó, họ quay lại câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, sinh hoạt trong tâm họ liên tục, thì lâu ngày cái tướng của họ từ nơi cái tâm này chuyển nhìn họ hao hao như Phật Di Đà. Thấy thật không? Cái tướng do tâm sanh mà cảnh tùy tâm chỉ. Nghe chỗ này thì vỗ tay thích lắm, rồi ra tới cổng chùa nó quên. Nó nhớ cái gì đâu không ạ? Nghe thông phải không? Nhưng mà không có niệm thiện nào bằng niệm Phật. Dầu cho bạn cúng tam thiên đại thiên thế giới mà dùng bảy báu sa cừ mã não san hô lu ly hộ phách cúng cho Như Lai, cho Bồ Tát, cho Phật, đó là phước báu công đức có. Nhưng mà đó là cái công đức phước báu của lợi tha. Mà nếu không có công đức phước báu của tự lợi trì danh hiệu Phật, bạn không thành công được. Mà chính cái công đức tự lợi mà mình niệm được câu Phật hiệu này, nó sanh ra công đức lợi tha. Còn nếu không niệm danh hiệu Phật mà đem bảy báu đi cúng dường, lâu ngày nó sanh ra ác tưởng, thì cái ác tưởng này nó vẫn phá đi cái công đức lợi tha đó. Cho nên nó hết. Cho nên sanh lên cõi trời tứ thiên thiên vương, tức là người cõi trời hưởng phước báu rất là lâu dài. Nhưng mà họ không có tu pháp môn tịnh độ thì nó cũng có ngày hết. Mà có ngày hết rồi thì từ cõi trời đó nó đi vào cái cõi người, nó đi vào trong cái tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh nhanh lắm. Như vậy hôm nay mình quy lại là mình làm thiện để mình phải hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì nó trở thành tịnh nghiệp chứ không phải thành thiện nghiệp nữa. Mà khi nó trở thành tịnh nghiệp đó rồi là cái công đức này nó thù thắng hơn là thiện nghiệp. Vì thiện nghiệp lên tới cõi trời, mà thượng thiện mới lên cõi trời nha. Mà kiếm con người ở đây bây giờ làm thượng thiện về cõi trời cũng khó, bởi vì tự lực mình làm khó như đi khó như là hiện tại chúng ta đứng mà leo lên trời. Leo sao được, bay máy bay lên trời bay không nổi mà sao mà leo, bởi vì mình tự lực làm. Còn nếu cái người mà niệm Phật, người ta làm thiện, người ta hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc dễ hơn là sanh về cõi trời, bởi vì có Phật lực gia trì. Như vậy hôm nay mình hiểu được cái nguồn gốc của cái quả báo đó là từ nơi ác tưởng. Mà con người này thường xuyên niệm Phật thì cái ác tưởng này nó sẽ biến mất, nó dành lại cho cái gì? Cái thiện tưởng. Mà cái thiện tưởng của người niệm Phật gọi là tối thượng thiện. Mà thiện này gọi không phải là thiện nghiệp nữa, mà gọi là tịnh nghiệp luôn. Mà cái tịnh nghiệp này nó là một cái mệnh đề tổng quát để nó sanh ra cái tịnh nghiệp này, nó sanh ra cái thiện nghiệp được. Từ cái người mà tu tịnh nghiệp này rồi, họ đi làm thiện nó đúng như lý như pháp luôn. Nhìn thấy những người ở ngoài Bắc, Lào Cai, rồi những cái nơi họ bị cuốn hút. Hôm qua chúng tôi mở lên nhìn thấy trên YouTube cái bà đó ngồi và khóc muốn chết luôn. 3 ngày rồi chồng của tôi tìm không ra, các bác làm sao cho tôi tìm đây. Lúc đó mà kêu nhớ Phật mà không nhớ nổi, giờ nhớ chồng à. Thì mấy người mà kêu bác yên tâm đi, thế nào cũng tìm được. Úi dồi ôi, 3 ngày rồi các bác à. Trời, tự nhiên mình nghe mình rớt nước mắt vậy không nổi. Bèn sức cái quỷ của in kinh ra, chuẩn bị in 10.000 cuốn Ông Quan Đại Sư Văn Sao Tam Tục Biên, xuất bớt cái quỷ ra vài trăm triệu, bắt đầu để mà làm sao để giúp cho họ, cứu cho họ cái ngặt. Cái ngặt tức là họ mất nhà, mất cửa, mất chồng, mất con, chết mấy người trong một gia đình luôn, đắp chiếu họ nằm đó. Thì tự nhiên mình nghĩ lại, mình thấy mình bây giờ đang nhà cao cửa rộng, ăn no ngủ kỹ, áo quần đầy đủ. Bây giờ mình nghĩ là đồng loại của mình, biết đâu là cha mẹ mình thì sao, cha mẹ đời trước. Và bây giờ mình tích ra, có nhiều người ngồi ở đây tích 1/3 không cũng vài chục tỷ rồi đó. Đừng có nói tích nữa. Không dám tích ra. Để chút nữa chúng tôi mới nói đến cái lá thư mà cái ông đó là ông làm lúa làm ruộng đó. Có bao nhiêu lúa ruộng ông làm lên được rồi, cái ông đi cho người ta hết, ông chỉ đủ 1 năm ăn. Đủ 1 năm ông ăn. Ông làm như vậy gọi rằng là 10 đời, cứ một đời như vậy là khoảng 70 năm, mà 700 năm ổng làm không thay đổi, con cháu làm nói truyền theo. Thì khi bão lụt nó tới, nó nhậm chìm hết trơn, mà cái nhà ổng á, gia đình đứng nhìn ra ngoài thấy giống như sương mù.
Khi nước rút hết trơn, gia đình an toàn không ai chết, quỷ thần che chở, long thần hộ pháp, Bồ Tát Phật che chở, cái phước báu nó bảo bọc. Thì chỉ có phước báu bảo bọc nó mới an toàn, chứ tiền bạc bảo bọc không an toàn. Tiền bảo bọc không an toàn là khi bệnh đi vô bệnh viện, bác sĩ nó kêu ung thư rồi, chịu thua không chữa được đâu. Thì cái tiền này chữa không được, nhưng mà cái công đức nó lại chuyển nghiệp được. Giống như là cái cô Hương Trúc đó, là cổ bị ung thư nhưng mà nó không có đau đớn, không có sanh ra ác tưởng. Kêu nó con vui lắm thầy, bệnh mà kêu vui lắm, ung thư mà kêu vui lắm, bởi vì nó đâu có đau đớn gì đâu. Thì cái nhân ác khi tạo lên mà hưởng cái quả ác, mà mình tạo cái nhân thiện thì cái nhân thiện này bắt đầu nó chuyển nghiệp. Mà cái nhân thiện này trong này nó có, đó là mình tạo những cái công đức phóng sanh, công đức in kinh và cái công đức niệm Phật, bắt đầu nó quá giải từ từ, nó cấp kỳ, nó quá giải từ từ, chứ còn không biết thì chịu thua. Thì như hôm nay chúng tôi mới nói cho quý vị thông được cái ý niệm mình là cái nghiệp nó từ đâu, nó từ cái ác tưởng. Mà nếu con người này thực sự chịu niệm danh hiệu Phật thì ác tưởng này nó biến mất. Bởi vì một câu danh hiệu Phật nó tiêu 8 ức kiếp trọng tội sanh tử, cho nên nó tiêu nghiệp từ từ. Cho nên các tổ nói là nó tiêu nghiệp hồi nào không hay, chứng tâm nội hồi nào không biết, Phật bưng đài vàng đến cho chúng ta hồi nào mà không hay. Không cầu mà tự có, bây giờ họ làm cái nhân đó rồi. Còn cái người mà cầu không có là họ không làm cái nhân niệm Phật thì làm sao mà có Phật bưng đài vàng đến cho họ được, đúng không? Nghe như vậy thì có lý, nhưng mà làm thì nó không phải dễ. Cái nghiệp ác mình nó ngăn cản, nó không cho làm, không phải dễ làm đâu. Cho nên hôm nay cái pháp hội này là toàn bộ Tịnh Thất Quan Âm cúng dường ăn uống, màn hình rạp tất tần tật, Tịnh Tài Tịnh Thất Quan Âm cúng dường hết cái ngày pháp hội hôm nay. Hôm nay Phật tử phát tâm được bao nhiêu tiền gom hết lại ở trong cái thùng đó, gửi cúng dường cho Thượng Tọa Thanh Phong để mang đi ra bên ngoài bắt á, cứu họ, xây nhà xây cửa cho họ. Quý vị nào tùy hỷ giơ tay nè. Không phải giơ tay không nghe, chút nữa rút chút nữa móc túi á nghe. Bữa nay con đi con mang cái 50.000 à, tốt. Bữa nay con đi con mang cái 5 triệu à, tốt. Nhưng con không mang đồng nào hết cũng tốt, nhưng mà nhớ về chuyển khoản. Sau khi cái ngày hôm nay xong là để lên trên trang web Vô Lượng Thọ là đi cứu ngặt, tức là cứu những người bị trôi nhà trôi cửa, mất hết tài sản là cứu ngặt. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, cứu ngặt. Để cái số tài khoản của thầy Nhuận Ngữ được bao nhiêu đó, bắt đầu mới gửi cho Thượng Tọa Thanh Phong để đi làm. Nhưng mà cứu nghèo cứu được, đem tiền bạc của cải vật chất cho họ ăn rồi họ vẫn nghèo. Mà bây giờ muốn cứu nghèo thì sao? Lắng nghe nè nha, cứu nghèo là phải nói cho họ nhâm quả. Và Thượng Tịnh Không nói bây giờ mà lấy tiền ở trong Tam Thiên Đại Thiên để cho người nghèo, họ không bao giờ hết nghèo. Cái nhân họ đã nghèo là cái nhân trộm cắp, cái nhân của họ nghèo là cái nhân không biết bố thí, đúng không ạ? Thì bây giờ phải nói làm sao cho họ chuyển cái gì. Rồi chúng tôi cho mấy đứa nhỏ, chúng tôi nói sở dĩ mình nghèo là do mình đời trước có trộm cắp mà không biết bố thí nữa, là bây giờ nó nghèo tơi tả luôn, nó nghèo tới cùng luôn. Hòa Thượng Tịnh Không nói là tôi là đời trước không bố thí, tôi quá nghèo, đi học mà không đủ tiền học, mua sách để mà học cũng không đủ, tới mua thiếu người ta. Mà bây giờ ngày xây một cái trường học, một cái bệnh viện vài triệu đô là bình thường, nó kinh khủng. Đó là do ngày tích phước trong đời này nó mới chuyển được nghèo. Làm 2 đồng bố thí, 1 đồng để còn 1 đồng ăn, 1 đồng bố thí. Thì phải chỉ cho họ cái bố thí để họ chuyển nghèo. Còn cứu ngặt là bây giờ họ chuẩn bị chết rồi đó. Chồng chết là họ muốn chết theo rồi, bây giờ xây cho họ cái nhà, thôi họ mừng biết cỡ nào mà kể. Thì đây là gọi cứu ngặt cứu được. Còn cứu nghèo là phải nói cho họ nhân quả, cho họ thông hiểu được cái nhân quả. Trong này cũng có tại Sài Gòn mình chứ đâu. Đợt trước là giỗ của mẹ của Giáng Hương cho 500 phần mà họ tới đây họ quá trời nghèo luôn, mà tại Sài Gòn này vẫn nghèo. Bên Mỹ cũng nghèo, họ nằm dưới gầm cầu á, National Home á, họ quá nghèo. Chỗ nào cũng có người nghèo. Nhưng mà để mà mình cứu họ ra khỏi cái nghèo này, chỉ có nói nhân quả. Mà những người có căn lành họ nghe được cái nghèo mà họ vui, nghèo mà an. Còn những người mà không hiểu nhân quả, giàu mà khổ đau, giàu mà bất an, đúng không? Có nhiều người giàu dữ lắm mà luôn luôn bất an, không an ổn chút nào. Thì không để giàu để làm gì? Không giàu để làm gì? Đó. Thì hôm nay chúng tôi nói đến cái vấn đề, cái nhân quả ở nơi trong tâm của mình. Lấy cái nhân niệm Phật, chắc chắn nó sẽ thành cái quả Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát nói, Ấn Tổ Ngài giới thiệu Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, đó là gì? Điều nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương kế, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Ấn Tổ giới thiệu cho Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Cho nên trong cái nhân niệm Phật này nó quan trọng vô cùng. Nếu mà con người này trong tâm họ cứ A-di-đà Phật, nó cứ reo rắc, họ làm việc gì cái là nó xong rồi, nó quay là câu niệm Phật liền, không để một thời gian trống. Họ tiếc cái thời gian niệm Phật hơn là, họ ham cái thời gian niệm Phật hơn là ham đi làm những chuyện khác. Trên Ấn Tổ mới nói một câu này: đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn, kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện nguyện vãng sanh, núi khe nẻo khách từ nay thôi quyến liếng, tự mình chẳng về, về liền được. Gió trăng quê cũ toàn thể hãy tự vong, đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết, chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Ngài nói này là nói cho chúng ta, chứ Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát rồi, Ngài muốn về cực lạc lúc nào là Ngài về hết mà. Khi mà đạo nghiệp chưa thành rồi, không dám khởi một cái niệm gì khác. Phải làm sao cho đạo nghiệp thành là cái chuyện quan trọng, gọi là sanh tử sự đại. Mà Hòa Thượng Tịnh Không nói tử sanh mới là sự đại nữa. Sanh ra rồi mà chết là hai chuyện quan trọng. Nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không nói chết gọi là tử, đi đâu mới là quan trọng, gọi là tử sanh. Tử là chết, sanh đi đâu mới là quan trọng. Sanh vô tam đồ địa ngục súc sanh, hay là sanh về cõi người, hay sanh về cõi trời, hay sanh về cực lạc là quan trọng. Mà tất cả cái sanh đó đều là do từ cái nhân của mình tạo từ bây giờ, rồi bắt đầu nó đi ra cái quả là mình đi vào cái cõi đó. Cũng như là mình tạo một cái nhân để đi vào cái cõi này, bây giờ mình thành con người, cái quả báo nó đến với chúng ta sai biệt vô cùng. Như vậy hôm nay cái vấn đề mà Ấn Tổ nói là ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, là chúng ta nói đến ngăn dứt lòng tà. Hòa Thượng Tịnh Không lúc đi qua bên Singapore, đến cái chỗ cư sĩ Lâm, ông cư sĩ này cũng đặc biệt. Ông thỉnh Hòa Thượng về đó, sau khi bà Hàn Quán Trưởng mất một cái là ông là người hộ pháp đắc lực cho Hòa Thượng, thỉnh Hòa Thượng tại về lại cư sĩ Lâm ở Tâm Gia Ba, Singapore. Thì vừa Hòa Thượng đến cái là ông nói, Hòa Thượng tặng cho cư sĩ Lâm Tâm Gia Ba hai câu kệ, câu đối đi. Hòa Thượng Tịnh Không liền lấy ra hai câu đó là: đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành. Cứ hai cái câu này là hai câu bất hủ, tôi không thể nào nói hơn được nữa hết. Là lấy hai cái câu của Ấn Tổ: đốn luân tức là giữ vẹn luân thường, tận phận tức là tròn hết bổn phận trong kệ tu trì. Giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, đó là đốn luân tận phận. Nhàn tà, nhàn là ngăn chặn, tồn thành đó là giữ gìn lòng thành. Ngài nói đây là nó quan trọng vô cùng. Nãy giờ chúng tôi nói là ngăn chặn lòng tà là chỉ có danh hiệu Phật là một cái cách thiện xảo hay nhất, dễ nhất, mau thành tựu nhất, chỉ trong một đời này là có thể mình thoát ly được rồi, nếu thực sự mình muốn. Là ngăn nhất lòng tà, giữ gìn lòng thành. Vì chúng tôi nói đến cái lòng thành, cái câu Ngài nói là lòng thành đến cùng cực đá vàng cũng phải nứt. Câu nói này nó đúng vô cùng. Chúng tôi lạ ở trên chùa nó có mấy cái cây. Mấy cái cây này mỗi lần mà chúng tôi đến săn sóc, như là nhất là những cây thông, chúng tôi đến săn sóc tưới nó, tự nhiên nó cảm được với mình. Tự nhiên nó xanh cây, lá nó tốt, nó tươi lên. nó cảm được, thì cái cây nó có một cái cảm giác, nhưng mà nó không có cái thức hiểu biết. Mình nói nó không nghe thôi, nó mới có cảm giác. Mình chặt nó héo, nó có cảm giác, nó biết. Cho nên thành ra những cái tâm của mình mà nó khởi lên niệm thiện rồi, thì cây cối vạn vật, đá vàng, động vật thực vật, nó đều có một cái cảm ân đến với mình, vì nó cảm được cái lòng thiện của mình. Còn khi mà mình khởi lên một cái lòng ác rồi, cây cỏ vạn vật, con người mình, con người xung quanh mình ảnh hưởng cái ác này. Cho một niệm mà khởi lên là nó 3000 cái thế giới trong tâm mình, nó ảnh hưởng đến thế giới khác. Cho nên này, Ấn Tổ nói trong cái lá thư này, một con người đó họ làm ác thì cái ác ít là họ bị gì? Họ bị tù đầy. Mà cái ác nhiều là họ giết mẹ giết cha. Mà từ lúc còn nhỏ nó giết con kiến con dế, nó trộm cắp tiền cha mẹ, mình bỏ lơ qua hoặc là mình la sơ sơ, mình không có nói cái chuyện này là chuyện quan trọng. Lâu ngày tập nó thành tánh, về già về lớn tuổi nói không được nữa. Vì vậy cho nên thành ra ngài kêu là cái lối giáo dục cho gia đình lúc còn trẻ là quan trọng nhất. Nếu mà con em còn trẻ mà không giáo dục cho nó, khi nó lớn lên là chịu thua. Đói bụng mà ha, nghe chuông đói bụng chưa? Nhưng mà mình còn phải 1 tiếng nữa mới được ăn á ngang. Bây giờ lắng nghe ha, bây giờ mình ăn trước Phật Pháp, trong lòng mình nó quan hỷ chút nữa mới ăn cơm nó ngon nha. Lạ nghe, bữa nào mà dân nhạc đọc văn sao hoặc là nghe Pháp Hòa Thượng nó vui trong lòng, bữa đó ăn cơm thôi ngon, chấp 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 nó ngon, ngọt nó ngon. Các cô Phật tử con nói nhìn thầy ăn cái gì cũng ngon, cho cái lòng mình vui được, cho nên thành răng ăn cái gì nó cũng ngon cho người, nó khỏe mạnh, không à? Nè, thì chúng tôi muốn nói đến cái việc đó là giữ lòng thành kính. Nếu thực sự mình đối đãi với nhau bằng tấm lòng thành kính, con người này nó lợi lạc vô cùng. Dạo gần lại đây, chúng tôi có cái cảm giác một số Phật tử người ta đọc văn sao, người ta gặp chúng tôi thấy nó có cái khởi sắc tốt. Qua có một chú từ Quảng Ngãi, chú thanh niên bây giờ cũng ngồi đây, lên với thầy một chút. Thì chú này lạ kỳ, khi gặp chúng tôi rồi ông khóc hoài, ông cứ quỳ xuống không chịu đứng dậy, nắm tay kéo lên chú cũng đều đứng dậy. Thì chúng tôi cảm được cái tâm cho chú cũng không có nói gì hết cả, thì chắc cũng là chuyển ác thành thiện gì trong này nè. Bảo cái gì? Cho nên hình ra cũng là ngăn dứt lòng tà trong này nè, rồi giữ gìn lòng thành được cái sao. Cho nên họ cảm được, họ từ Quảng Ngãi họ bỏ hết công việc họ vào đây. Lứa tuổi này thì ngoài đời mà không biết đạo thì thôi rồi, không phải đơn giản. Thì chúng tôi khi đến đây thì gặp nhiều người họ đợi chúng tôi từ hồi trưa hôm qua chiều đến rồi. Họ đến họ nói con đợi thầy bao lâu nay rồi. Hồi sao biết thầy? Nhìn thấy trong tivi á. Thì đây là cái niềm vui, tuy rằng không có cúng đồng nào hết cả, hoặc giả là có cúng gì đi nữa mấy trăm tỷ cũng không bằng cái lòng cung kính. Cái này chúng tôi nói chân thành, không phải đem cái tiền ra mà mình so với cái lòng cung kính, và không phải là mình nói hoài đội môi chấp lưỡi không cần tiền, không phải vậy. Mà chúng tôi thấy cái lòng cung kính này nó tiêu tội, mà nghiệp tiêu thì trí rạng, khai minh tâm địa. Cái này nó quan trọng dữ lắm. Cho nên những người này là những người biểu pháp, chúng tôi mong làm sao những thanh niên trẻ hoặc là những vị như vậy hoặc các cụ già, làm sao mình đem tấm lòng thành kính, dầu cho người đó người ta hại mình, người ta nói xấu mình, người ta chù dập mình, người ta chà đạp mình, người ta làm cho mình thân bại danh liệt, nó làm cho ngũ mã phanh thay. Tức là sống này nó làm cho mình phanh thay, nó giết rồi mà chết nó đào mồ đà mã mình luôn, vẫn giữ lòng thành kính. dễ sợ. Ấn Độ đó vậy. Thì khi mình giữ lòng thành kính, thứ nhất là bản thân mình có lợi ích là nó tiêu nghiệp. Thứ hai là mình cho họ một cái biểu pháp tự lợi lợi tha. Như cô hôm nay cũng có một cô Phật tử, cô nói lúc trước con nói láo, con đi bệnh viện, ông dòng ông về, ông nổi sùng, ông kêu mày đi bệnh viện về mày đưa ta coi thử coi cái hóa đơn bệnh viện đâu, không biết họ nào trả lời hết trơn. Bây giờ mày đi bệnh viện, mà cứ mày tao không à, bây giờ mày đi bệnh viện về nó hết bao nhiêu tiền mà nói tao nghe. Đợt này không giống nói láo nữa, kêu thôi em cho anh cho em đi lên chùa Vĩnh Nghiêm đi, có mẹ em vào nè, anh đăng nỉ anh. Ông kêu ừ mày đi Vĩnh Nghiêm được chứ mày lên trên Đà Lạt không được, cái chưa đi xa quá tao không chịu đâu. Đợt này nhờ cái lòng thành kính cho nên chồng cho được đi tới Vĩnh Nghiêm rồi. Nhưng mà nếu mà giờ sau thành kính hơn nữa là ông cho đi Đà Lạt. Mà nếu thành kính đến cùng cực thì về Cực Lạc thôi. Đúng không? Cái tâm thành kính này nó quan trọng. Cho nên có một vị đi lên gặp Ấn Tổ nói là có cái cách gì để tiến vào đạo nhanh nhất không? Ấn Tổ nói có. Ông hỏi là cái gì? Kêu là thành kính nhiều đó. Ông làm bất cứ cái chuyện gì ông cũng giữ lòng thành kính thì ông tiến vào đạo nhanh nhất. Còn ông làm bất cứ việc gì mà ông có không có lòng thành kính, ông khinh nhờn thì ông có thể nào nhập đạo được. Chúng tôi muốn nói cái điều này không phải dễ làm. Có nhiều người nói sao thầy nói tới nói lui nói hoài cũng bao nhiêu đó, nhưng mà mỗi lần nói nó lần khác. Cái gì, cái lòng thành kính của chúng tôi mỗi lần nói là mỗi lần khác. Riêng cái chuyện mà chúng tôi hôm nay thành kính với mẹ chúng tôi nó khác hơn lúc trước. 2 năm về trước chúng tôi không có suy nghĩ về làm sao để đám cụ, mà chỉ có cái chuyện là năm ngoái là cúng được thiên tăng, dẫu cho 1.000 vị tăng, nhưng mà cái lắm tấm lòng mà chúng tôi đo lường đến bây giờ nó không bằng bây giờ, không thực sự là như vậy. Mà cái đó là do văn sao ban chứ không có giỏi giám gì. Cho nên cảm ơn Ấn Tổ đến vô vàn, nát thân khó đền. Thực sự là vậy, nát thân khó đền. Cho chúng tôi gặp những người thành kính này, tự nhiên cái lòng chúng tôi nó cứ xúc động chịu không nổi. Quý hơn là ngàn vàng. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi không phải khoe khoang đâu, mà chúng tôi thấy những con người này họ cảm được cái lời nói của chúng tôi qua văn sao. Vì vậy cho nên cái bộ văn sao này là phải dùi mài trong đèn mà đọc suốt đêm từ bây giờ cho đến khi thọ mạng mình hết, và cho đến lúc để mà mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, dùng phân thân vô số để độ sanh, cũng không thể nói ra ngoài cái bộ văn sao này được. Bởi vì cái bộ văn sao này Đại Thế Chí Bồ Tát nói mà. Bây giờ thấy không? Bộ này nó giá trị. Hôm nay mà những vị mà đến đây để mà ngồi nghe như vậy, những cái lời chúng tôi nó rót vào trong tâm của quý vị như vậy, thực sự là một cái nhân duyên thiện căn phước đức nhiều đời nhiều kiếp, dịp may khó tả. Hôm nay mà cứ đi làm nó có lời vài trăm triệu đi nữa không bằng cái thời gian ngồi đây. Chúng tôi nói vậy có những người chưa có tính tâm, người ta không có hiểu nổi. Làm gì không có tiền làm sao mà làm mà sinh sống được. Mà thầy so như vậy, mà bây giờ hỏi kỹ lại có nhiều người có tiền nhiều nhưng mà nhìn lại mình sao, quá khổ. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi vẫn biết quý vị là khi mà ngồi nghe chúng tôi nói từng lời từng chữ từng câu nó rót vào trong tâm, tự nhiên mình thấy sanh ra pháp hỷ khinh an. Cho nên quý vị bỏ công việc từ Quảng Ngãi, từ bên Úc, từ bên Mỹ, từ các nơi họ về đây họ ngồi họ nghe. Sở dĩ mà chúng tôi nói được điều này do văn sao ban cho vậy, cũng không có tài giỏi gì cả. Mong quý vị về làm sao để đọc cái bộ văn sao này. Bộ này chúng tôi nói nó giá trị. Không những đọc cho mình mà đọc cho gia đình, cho bản thân mình đọc. Mình nói đôi khi người ta không tin nổi, hoặc mình nói đôi khi nó lĩnh quỉnh lãng quảng, nói nó không có thành câu cú, không có sự hấp dẫn người ta được. Mà mình đọc văn sao lâu ngày là hấp dẫn người ta được. Cho nên bữa nay là cứ mỗi cái giờ ăn là chúng tôi mở văn sao ra, hoặc là đọc văn sao trong cái lúc khi ăn cơm xong. Quý vị làm thử coi 3 tháng quý vị thấy nó có khác trong cái gia đình. Cái không khí mình bắt đầu là thấy cái văn sao nó ở trong nhà, gọi là văn sao chứa trong tâm mình, cất ở trong lòng mình. Thì chủ nhật tới này cô Xuyến cô vô chúng tôi nói cái cảm xúc cổ về từ năm 2013 bắt đầu có đọc văn sao, quý vị nghe cô nói nó chân thành, có hoan hỷ khi mà đọc cái bộ sách này. Mà không biết lý do gì Ấn Tổ mới nói ông đọc kỹ văn sao đi, ông cứ hỏi nhiều quá, ông viết thư ông gửi nhiều quá, hồi nãy ngài nói đừng có gửi thư đến nữa. Cái chuyện pháp môn niệm Phật rồi phóng sanh ăn chay vân vân, mọi thứ là tôi nói đủ hết trong văn sao rồi. Đọc kỹ trong văn sao đi, tất cả khúc mắc đều được tháo gỡ hết. Hành theo những gì trong văn sao nói đi, thì mình là người trong liên trì hải hội rồi. Câu nói này không biết cái nồng độ quý vị nghe như thế nào, cái nồng độ chúng tôi nói nó lớn trong người lắm. Bữa nay nhìn xuống thấy đứng trồng hết rồi ha. Tức là con mắt nó xe xe tròn nữa ha, cái như trong lòng của quan hỷ. Để giờ nhìn không thấy ai mà nhăn nhó hết trơn, ai cũng quan hỷ. Coi như là gọi là pháp hỷ ha. Và nói đến cái chữ thành kính thì nó không có thời gian nói được nhiều. Nói sơ Bồ Tát Long Thọ chút xíu ha. Giờ nó đến 11:04. Thì chúng tôi nói vào tầm khoảng 11:30, 11:45 chúng ta phóng sanh xong 12:00 ăn cơm được không ạ? Đói ăn mới ngon không ạ? Giờ lắng nghe ha. Vừa rồi trai tăng ngay trên đó có thầy Quảng Phúc, thầy phát tâm cúng dường trai tăng. Mà thầy nghèo, thầy ở cái thấp nghèo, sơ nghèo sát. Thầy Quảng Phúc tội nghiệp, ông mở cái quán cơm chay miễn phí nữa. Ông cứ đi xin đồ này xin đồ nọ, dầu ăn đồ lên chùa, chở rau đồ về, rinh rau rồi dầu rồi về. Cái ông cho người ta ăn đâu, người ta bỏ vô trong cái thùng được người ăn bỏ 5,000, 10,000, cho ông gom được 60-70 triệu đâu, không biết ông lên cúng trai tăng. Thì khi cái buổi trai tăng đó, tự nhiên chúng tôi cảm động được mà nhớ đến cái mẫu chuyện của ngài Long Thọ Bồ Tát. Thì hai vị Bồ Tát Long Thọ và Vô Trước á, là ngài Đức Phật Tịch là mất á, là vào tầm khoảng là giữa thế kỷ thứ nhất hoặc đầu thế kỷ thứ hai. Thì khi mà ngài ra đời là hai ngài này là Xiển Dương về Đại Thừa, thì ngài Long Thọ là ngài Xiển Dương về cái đường hướng gọi là cái pháp tánh không của ngài Đại Trí Văn Thù, chứ còn không bên Ấn Độ chỉ là Tiểu Thừa hay còn gọi rằng là bên Nam Truyền thôi, Kinh Nikaya, Trường A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Đạt A Hàm, Tạp A Hàm thôi. Còn những bộ kinh Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn, Địa Tạng, Lăng Nghiêm đồ là hai vị này Xiển Dương. Nhớ nhớ kỹ như vậy, chứ không phải là Phật pháp chúng ta đến cái lúc qua bên tàu rồi mới tìm bị đặt ra bộ kinh Đại Thừa, Pháp Hoa, Niết Bàn, Địa Tạng đồ, một số bộ kinh đó có nhiều vị học đây là Đại Thừa phi Phật tiếp, không phải Phật giáo. Nhưng mà trong khi đó là không coi lại sử liệu lỗi ngày là ngài Long Thọ là ngài vừa sanh ra đời là các vị đón toán số giỏi, biết chấm tử vi, nói đứa nhỏ này nó không sống qua 7 ngày nó chết. Thì mẹ nghe cái là có niềm tin với cái vị này rồi, mới kêu bây giờ muốn làm sao cho nó sống lâu, kêu bây giờ phải cúng dường trai tăng, tìm 100 vị dâng thức ăn rồi tiền bạc tùy theo khả năng mình chăm sóc cung kính cúng dường trai tăng, thì đứa bé này nó sống lâu hơn. Thì khi cúng dường xong thì ngài Long Thọ sống được 7 năm. Người mẹ dắt lên cái trường đại học Nalanda, thì ngài gặp một cái vị đó, thì cái vị đó cũng là dạng Bồ Tát quá thâm, mới ở trong cái thánh địa trường đại học Nalanda, chúng tôi có qua bên đó rồi. Thì ngài nói là muốn để mà sống lâu nữa thì chỉ có niệm Phật A Di Đà. Thì cuối cùng ngài niệm Phật A Di Đà, quý vị biết ngài sống đến bao nhiêu tuổi không? 600 tuổi. Ở đây ai muốn sống lâu thì niệm Phật. Ngoài cái chuyện trợ hạnh là phóng sanh ăn chay, còn cái chánh hạnh đó là niệm Phật. Người mà chánh trợ song tu là vừa ăn chay khuyên người ăn chay, vừa phóng sanh khuyên người phóng sanh, mà chịu niệm Phật này, con người này là phải sống thọ, chắc chắn là thọ. Chỉ có cái duy nhất con đường sinh lộ này quý vị làm là thành công. Mà thọ mạng quan trọng không? Nếu mà thọ mạng hết quý vị có vài trăm tỷ quý vị xài được không? Không có xài được đâu. Cái thọ mạng quan trọng, cứ cùng ngày nghe lời cái ngày niệm Phật, mà về sau cái trí huệ ngày siêu việt là ngày làm hiệu trưởng cái trường đại học Nalanda đó luôn. Và cái đức độ ngài quá lớn, các vị trong ở Long Cung, tức là ở dưới biển á, các loài rồng Long Cung á, linh thỉnh cái linh thức ngài đi xuống, cái tâm thức ngài dùng tâm lực ngài đi xuống ở dưới Long Cung ngài giảng kinh Bát Nhã vậy đó. Và cái đời trước của ngài á, nhiều đời trước của ngài á, ngài cắt cỏ làm sao bị đứt cái đầu con kiến, vô tình nhưng mà có ý nghe, cắt cỏ mà đứt cái đầu con kiến. Thì cái con kiến này á, nó nhiều đời sau á, nó có phước báu á, nó làm lạ, nó làm sinh vào trong nhà ông vua, nó con của cái ông vua, mà ông vua đó là bạn thân của ngài Long Thọ. Vợ của ông vua tức là mẹ của thái tử này mới nói bây giờ con muốn đòi đầu, con muốn lên làm vua, thì con phải giết ngài Long Thọ đi con mới lên được, chứ bây giờ ba con với ngài Long Thọ thân nhau lắm, mà nghe ngài Long Thọ ông thọ lắm, ba con mà mất thì cũng giao ngài vàng lại cho ngài Long Thọ thôi. Cho nên thành ra con phải lấy đầu ông Long Thọ này đi thì con mới kế vị được. Cái bắt đầu là đứa con đồng lòng chuẩn bị đi chặt đầu mà lấy gươm chặt hoài không đứt. Thì ngài Long Thọ ông kêu bây giờ ông muốn chặt đứt thì tôi chỉ cho ông cách, ông lấy cái ngọn cỏ, ông lấy cái cọng cỏ đó đó, ông quấn chung với cây gươm, ông chặt đầu tôi cái đứt à, cái chỉ cho chặt đầu nữa. Mà quả thiệt lấy cái cỏ mà hồi xưa mà ngài cắt cắt cột chung với cái gươm chặt cái đứt đầu, mà khi đứt đầu là đáng lẽ máu nó phun lên, mà cái đầu của ngài á khi chặt đứt ra là sữa trắng á, nó phun ở dưới phun lên. Mà trước khi đứt đầu ngài nói là ta về Tây Phương Cực Lạc đây, mà cái đầu này chừng nó ráp lại được cái thân là ta thể hiện một lần nữa. Dễ sợ vậy. Thì cuối cùng cái ông thái tử này ông nghe vậy xong ông chặt đứt đầu ông mang đi thiệt xa. Thì cuối cùng sao không biết chôn ở đâu, hai cái đầu với cái thân này cứ gần gần lại nhau biết. Ở trong sử liệu nói mình thấy các vị Bồ Tát này lạ kỳ, có cái thần thông diệu dụng lạ kỳ. Thì chúng ta muốn nói rằng là cái việc mà khi mình sát sanh đời này đời sau, nhiều đời sau, nó phải sanh ra ác báo, nó phải gặp để trả. Cũng như ngài cắt cỏ mà đứt cái đầu con kiến, con kiến này nó làm con vua nó đòi đầu ông ngài lại. Thì bây giờ có cách nào để mà mình không trả không? Chỉ có cách duy nhất là về Tây Phương Cực Lạc thì không trả, mà ai muốn đòi là về Tây Phương Cực Lạc đòi. Nhưng mà không? Mà về trên đó thì tâm người ta luôn luôn nghĩ thiện, làm gì mà đi đòi quả báo. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc, quả từ từ nó tiêu, cái quả ác á, từ từ nó tiêu mà không phải trả. Còn ở cái cõi này nè, nó phải trả quả liền liền luôn. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc nhờ sức gia trì của Phật, ở trên đó là toàn bộ là thượng thiện nhân, nghĩ ác không có thì họ làm gì, họ đòi ác báo ác quả mình, đúng không ạ? Còn ở cõi này là cõi ác, cho nên họ theo mình họ đòi, cũng như cái đứa thai nhi hồi nãy nó theo nó đòi bả, đòi người mẹ đó là nó đòi phải lấy mạng lại, mạng đòi mạng. Cho nên ngày Long Thọ nói thôi tôi về Tây Phương Cực Lạc đây, bây giờ nhờ các vị chỉ cho niệm Phật rồi, bây giờ cái lúc thọ mạng mình, bây giờ mình không còn ở đây nữa thì mình chỉ cho họ để trả cái quả này, họ chặt đứt đầu. Mà đối với cái phước báu của ngài á, lấy gươm chặt không đứt mà lấy cái ngọn cỏ đó cuốn vô cái gươm chặt nó mới đứt, thì thấy cái quả báo nó kinh khủng. Cho nên thành ra là mình chỉ có về Tây Phương Cực Lạc mà người này không trả quả báo, chỉ quả báo này từ từ nó tiêu trong đó, nhờ cái sức lực gia trì của Phật từ từ nó tiêu trong đó, nó không phải trả quả báo, mà còn ở cõi này là trả quả báo kinh hồn. Nó đau đớn rồi nó đủ thứ xảy ra hết, thì quý vị tự biết. Cái cô đó có nói thôi ông chồng con cung kinh khủng, ông lụ đạn kinh hồn, mỗi lần con lên chùa là ông cứ nói mày ở với thầy chùa cho rồi. Cái miệng ông nó ác, ác gọi là này gọi là ác khẩu không à? Mà ác khẩu từ nó ác tưởng, chứ không phải kêu cái miệng tôi nói vậy mà cái tâm tôi không có. Làm gì cái tâm không nghĩ sao cái miệng nói này. Thành ra là chúng tôi muốn nói cái gì là cái cõi này mà tìm ra một người thiện căn thôi, lúc nào mình cũng có tổ ở trong nhà mình hết, trong lòng mình lúc nào cũng có Phật A Di Đà, đi đứng nằm ngồi cái tâm cứ A Di Đà Phật, nhớ A Di Đà Phật. Mới lần đầu nó lạc lẽo lắm, niệm nó trớt trớt, nó không có thuần trong đó và nó không có ý vị. Sau lâu ngày rồi tự nhiên cái câu niệm Phật nó cứ sinh hoạt A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ở trong tâm, cái ác tưởng nó đi đâu mất, muốn khởi khởi không được, luôn luôn nó khởi thiện tưởng, luôn luôn nó khởi thiện nghiệp, luôn luôn nó khởi tịnh nghiệp, luôn luôn nhớ Phật, luôn luôn nó niệm Phật. Đủ duyên thì nó làm việc thiện, không đủ duyên nó không có phan duyên. Còn đôi khi mình không có niệm Phật, mình phan duyên đi làm mực thiện, mình mượn tiền chỗ này, mình mượn tiền đầu nọ, rồi mình đi làm việc thiện, rồi cuối cùng nó thành ác. Vì sao làm việc thiện là ác? Làm việc thiện gom góp tiền cái người đó vô, rồi cuối cùng có không làm hết, cái mình đi làm chuyện khác, nó thành ác cái gì đâu, đúng không? Nó thành ác à? Không giữ lòng tham được. Người ta đưa vô một vài trăm triệu thì đi làm hết, rồi đưa vài tỷ làm không nổi, thôi đi làm chuyện khác cũng là thiện, làm sai mục đích mất, nó thành ác. Vì vậy thấy không? Làm thiện không phải dễ à? Cho nên thành ra cái người mà người ta thuần thiện được cái tâm, Ấn Độ mới nói là ngăn dứt lòng tà, phải giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác mà vẫn làm các thiện, mà phải làm các thiện được rồi thì người này gọi là thiện nhân. Tuy rằng nghe đơn giản vậy thôi ngang, chứ là một người gọi là thượng thiện không phải là đơn giản đâu. Thượng thiện tức là họ làm trọn vẹn thân có ba cái nghiệp, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Họ không làm ba điều này gọi là thiện nghiệp, mà họ phát triển cái thiện nghiệp này lên đến tột cùng gọi là thượng nghiệp, thượng của thiện nghiệp, mà họ làm cho thuần được cũng phải là dễ. nghiệp nơi miệng, nói láo, nói khoe khoang, nói đâm thọc, nói lửa chửi, nói lợi mình, nói hại người, đem đầu này đi nói đầu kia, đem đầu kia đi nói đầu nọ, nó lâu ngày nó thành cái miệng mình nó ác nghiệp mất. Cứ mở miệng ra là thành ác nghiệp mất, mở miệng ra là cứ lợi mình hại người mất, thì từ từ nó tạo thành nghiệp. Mà cái người mà cái miệng người ta mà tạo ác nghiệp rồi, nó thành ác báo kinh khủng nhanh lắm. Ví dụ mình đi làm ác, nó khó đi, nó phải đầy đủ điều kiện mình mới làm ác. Mà cái người có phước mới làm ác được. Hòa Thượng Tịnh Không nói họ không có phước không làm ác được, họ có phước không mới đi làm ác được, mà họ không biết dùng cái phước đó đi làm thiện, họ đi làm ác. Cũng như có nhiều người quý vị biết, họ giàu có mà bây giờ biết bao nhiêu người giám đốc giám đồ giàu có mà ăn, biết quý vị biết họ ăn gì không? Cái con khỉ á, bỏ vô trong cái chuồng, cái bắt đầu nó đưa cái đầu lòi lên chút xíu, cái nó già cái mỏ ác lên, cái bắt đầu bỏ muối trong đó quậy quậy ăn ốc khỉ, kêu ăn ốc khỉ nó thông minh. Trời, con khỉ nó si mê, chúng sanh nó si mê biết bao nhiêu mà bây giờ ăn ốc nó không minh, ăn vậy không à. Còn con cá đang bơi cái chỉ cái là đập đầu tại chỗ luôn, bắt lên làm lẩu ăn liền. Thì cái này gọi rằng là tạo ác nghiệp. Thì đến cái lúc gần ra đi nó cũng phải bệnh hoạn đau đớn như vậy. Mà có bao nhiêu người hiểu được điều này, bao nhiêu người tin được điều này mà tránh điều ác, hiếm lắm. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi nói những cái điều nó đơn giản như vậy. Hồi nãy giờ là nó chỉ nằm trong cái vấn đề là gọi là giáo dục gia đình, giống như lá thơ của Ấn Tổ nói. Mà giáo dục gia đình thì lấy nhân quả để mà nói. Bây giờ chúng tôi còn lại 15-20 phút, chúng tôi muốn mời ba cô ở bên Úc lên chút xíu ha. Ba cô bên Úc đâu ha? Hôm nay không phải là giới thiệu hàng ngoại tệ mà đây là người chính quy Việt Nam. Đây là đệ tử Hòa Thượng Trí Quảng. Hoa gì ha? Hoa Đạo. Hai cô này là mới bay hồi tối từ bên Úc về, lúc khoảng 11 giờ tới đây khoảng 12 giờ, 1 giờ tối hôm qua. Thì cô này thì ở bên Việt Nam chung với ông chồng cũng thành công ở bên Sài Gòn khá lớn, giao hết lại con cái qua mua nhà gần ngay chỗ Tu Bâm Bà, chỗ Hòa Thượng bên Rách Bằng, chỉ tu thôi chứ không làm. Năm nay mấy mươi hả? Mấy mươi à? 56 tuổi rồi.
Ông xã
66 rồi.
Qua chỉ tu thôi.
Buông hết, 7 năm nay, 8 năm nay buông hết. Qua bên đó không có làm gì, không làm ăn nữa. Nhà bên này cũng đóng cửa khỏi cho thuê luôn. Sợ thuê nó làm hư nhà. Hôm qua tự nhiên con nói, chúng tôi thấy cũng cảm động, nó kêu thôi đợt này con về con cho thuê nhà, con lấy ít tiền con phụ thầy nuôi mấy bà già. Thì họ đi chung với Hòa Thượng. Hôm qua chúng tôi nghe họ kể, cô kể trực tiếp lại là đi chung với Hòa Thượng 5 vòng, một cái vòng ở bên Tu Bâm Bà, ở trên cái chỗ mà Hòa Thượng gọi là làm một cái chỗ cho người ta niệm Phật, nó lớn lắm. Mà ngài đi 5 vòng mà không mệt. Còn cổ đi tản bộ buổi sáng, Hòa Thượng hay đi bộ, còn cổ coi như đi theo muốn hụt hơi le lưỡi mệt. Hòa Thượng đi bộ niệm Phật dữ lắm. Đi thẳng người mà ngài hoan hỷ. Cho nên thành ra những vị này mới nhập thất ở bên đó ra. Mà chúng tôi hôm nay muốn nói cái điều này mà cổ nói chúng tôi thấy nó hay, mà nói đến để Tịnh Thất Quan Âm và cũng như các vị trong ban ẩm thực á, mỗi lần vô đó họ nấu là họ niệm Phật, với họ mong làm sao cái thức ăn này để nó tinh khiết, thanh tịnh, để cho người ăn đó người ta niệm Phật, người ta mạnh khỏe để người ta niệm Phật vãng sanh. Họ chỉ có niệm vậy. Họ chỉ có một niệm duy nhất là nấu ăn làm sao để cho người đó có sức khỏe, chứ không phải vô đó rồi buồn phiền bực bội cãi cọ tức tối, thì cái tư tưởng mình đã gia vị trong thức ăn đó làm cho người khác bực bội tức tối ăn không khỏe. Cho nên Hòa Thượng dạy kỹ lắm. Thành ra hôm nay cổ về lại cổ thấy được cái đạo tràng mà cổ thường xuyên nghe đĩa của Tịnh Thất Quan Âm, cho nên hôm nay từ bên Úc cổ về lại đây cổ tham dự cái pháp hội của mình, cổ nói con không ngờ là con có thể gặp được thầy và con gặp được cái pháp hội. Mà cổ nói một câu thì chúng tôi nghĩ chúng tôi là kẻ phàm phu không có được gì cả, mà cổ nói bên Úc rồi có Hòa Thượng, bên này có Giác Nhàn. Giác Nhàn nói thôi, Giác Nhàn là coi như không đáng sắp dép cho Hòa Thượng Tịnh Không, không đáng sắp dép cho Ấn Tổ, như là kẻ phàm phu ngu dốt, gọi là mạt nhân thường tầm hạ mình, không bằng ai cả đâu. Nhưng mà nhờ những người ngồi này là có cái duyên nhiều đời, chắc đời trước họ là con cá, con dế, con kiến, rồi cứu họ, con cha mẹ về đây họ mới ngồi nghe cho dễ gì. Biết bao nhiêu các vị pháp sư, giảng sư ở đây họ tài giỏi, họ học biết bao nhiêu cao. Và chúng tôi thì đâu có học hành gì nhiều đâu, và chỉ có ở đây niệm Phật với bà già ở trên tịnh thất Quan Âm thôi. Và cho nên hôm nay chúng tôi thực sự hôm nay kêu lên mục đích là gì? Những người này họ buông được. Nghèo buông nó dễ, bởi vì không có gì thôi buông chi nữa. Đúng không? Nghèo họ tu nó dễ lắm. Nhưng mà nghèo quá trời nghèo, gọi là nghèo sơ, nghèo sát, nghèo mạt, nghèo tàn, mà nghèo ho ra tro luôn. Nghèo quá rồi không có cơm ăn thì cũng lại khó tu, quá nghèo. Nhưng mà những người đó người ta giác ngộ dễ hơn người giàu. Quá giàu luôn tu không được, giờ đi hưởng thụ, chết rồi sao hưởng. Họ không có ngờ là chết đi về Tây Phương Cực Lạc hưởng, họ không dám tích lũy điều này, không tin nổi. Cho nên họ giàu mà họ dám buông xuống là cái chuyện này nó khó. Giàu quá cũng khó tu, mà nghèo quá cũng khó tu, như dân nhàn dễ tu. Không nghèo không giàu, đủ tiền nuôi mấy bà già, tháng 500 triệu nuôi bà già là đủ rồi. Rồi không nghèo cũng không giàu, đúng không ạ? À, thì thực ra hôm nay chúng tôi định kêu mấy cổ lên, rồi nhất là cô bên này cũng có vài lời, nhưng mà thời gian thì nó không có, nó còn cái 8 phút nữa là hết giờ. Thì chúng tôi thế lời của cổ, mà cổ nói nhiều cái điều mà cổ có cái cảm xúc. Cổ nói là thực sự con đi qua bên đó là con tu, con mới thấy được pháp môn tịnh độ, và con đồng lòng đồng cảm với thầy là phóng sanh. Lúc trước mà cổ đi xuống miền Tây, cổ thấy người ta nuôi cái chuồng heo ở trên mà cho heo nó ăn xong rồi nó đi ra ngoài để cho cá nó ăn ở dưới á. Và biết bao nhiêu con cá nó sống ở trong cái nước mà đục ngầu, nước dơ giấy, cổ mua cổ thả hết. Cổ thích phóng sanh, cổ đồng lòng của chúng tôi là cổ thích phóng sanh. Chúng tôi nghe như vậy chúng tôi hoan hỷ. Cho nên thành ra là hôm nay chúng tôi muốn nói như vậy là những người ở bên Tịnh Tông họ theo dõi đĩa chúng tôi và họ tùy hỷ họ về họ tham dự pháp hội. Từ bên Úc canh giờ vô đây để tham dự. Còn chúng ta ở tại đây, nhưng mà chúng ta không đi. Ở tại đây chúng ta không đi là do cái duyên chúng ta nó chưa đủ, và căn lành chúng ta nó chưa đủ. Cho nên hôm nay thực sự chúng tôi đối trước quý vị bằng tấm lòng chân thành, lo lắng kỹ càng. Riêng cái màn hình này là quý vị biết là chúng tôi phải thuê cái màn hình có loại đẹp nhất để chúng tôi lên phim cho người ta nhìn, người ta hoan hỷ, để mà người ta nghe âm thanh rõ ràng. Bỏ tiền túi ra làm, không có kêu gọi ai cả. Mục đích để cho họ đến đây họ tu, họ gặt hái được cái niềm an vui an lạc, họ về gia đình, họ Phật hóa được gia đình. Mà sau khi này bỏ báo thân này, cả gia đình họ về cực lạc thì nó an vui biết cơm ăn nào mà kể. Thì nhân hôm nay thì cái pháp hội hôm nay thì chúng tôi hết sức là hoan hỷ, tùy hỷ quý cô ở tại nơi gặp hòa thượng. Mà quý vị mà biết cái cảm giác gặp hòa thượng được rồi, cái từ trường của ngài tuyệt. Tôi gặp 3 lần. Thôi bây giờ mình không có gặp trực tiếp hòa thượng, không gặp trực tiếp ống tổ được, thì thôi bây giờ mình gặp trong mơ đi. Trong mơ cũng gặp được á. Thì thôi giờ cảm ơn quý cô ha, quý cô xuống lại nha. Cô xuống đi. Có nhiều người người ta nhận thư của ống tổ, người nói là hồi tối con gặp ngài trong mơ, ngài khai thị cho con. Ấn Tổ nói tôi không có khả năng này đâu. Các vị Bồ Tát đồ thấy cái lòng của các vị thành kính quá cho nên mới gặp. Quý vị mới gặp được, cho tôi đâu có khả năng mà hóa thân trong mơ để khai thị cho quý vị. Mà chính là ngài mà ngài không thừa nhận. Thì hôm nay thực sự mà nói thì cũng có những con người trong này họ tu tập tốt mà chúng tôi không có tha tâm thông để biết được, để mà mời lên. Chứ thực ra trong này có rất nhiều các vị tu tập rất tốt, họ dám buông xả. Mà buông xả ở đây là họ buông xả trong cái tâm, chứ không phải họ buông xả bên ngoài vật chất. Như cô này cô vẫn buông xả, vật chất vẫn còn đó nhưng không dính mắt, mới gọi là buông xả. Chứ còn không mình kêu nghe thầy nhàn nó buông xả thôi, về bán nhà bán cửa thôi, cho vợ chồng ra ngoài hết trơn. Nó không đúng. Mà buông xả cái tâm mình, ở trong tâm mình buông xả. Mà khi buông xả trong tâm được, vật chất bên ngoài nó đến với mình, nó đi bất chợt, mình cũng không bị động lòng, không bị động lòng. Thành ra hôm nay cái buổi chúng tôi nói đến đây, bây giờ cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Bây giờ bắt đầu nói để buông xả. Tuần trước chúng tôi đến thì Thượng tọa Thanh Phong cũng nói thầy Nhàn và tôi với thầy tiền trạm ra trước coi người ta khổ làm sao ở ngoài Bắc để mình đi ỷ lạo ngoài đó một chuyến. Thì chúng tôi nói thôi để qua pháp hội đi, qua pháp hội là ngày 25 tháng 5 âm lịch, để coi thử có cái tấm lòng Bồ Tát nào họ cùng đi hoặc giả họ phát tâm hay không. Thượng tọa nói được, thôi quan hỷ để tới cái pháp hội này. Thì Giác Nhàn cũng đang run rồi. Rung là bởi vì đợt trước tổ chức người ta cúng có 160 triệu, không đủ trả tiền màn hình, không đủ trả tiền rạp. Nhưng mà điều có một cái là tỉnh Hắc Quan Âm cũng có cái quỹ để đi làm pháp hội, cho nên nó cũng không có thiếu thốn gì, cũng không có xin xỏ ai. Thành ra thì chúng tôi nói nếu mà đi ra ngoài đó mà nó ít quá thì cũng khó. Nhưng mà cũng có vài người ở trong này mà chúng tôi giấu tên, họ cũng phát tâm 500-700 triệu cả tỷ để họ âm thầm và để mà họ xây nhà cho người khác. Thì hôm nay là cái cơ hội để mình rút ngân hàng Vietcombank để làm đặt vô cái ngân hàng A Di Đà Phật rồi đó, cơ hội rồi đó. Hiểu không? Thì bây giờ cái ngân hàng Vietcombank gì đó, Sa Công Băng rồi gì đó, băng 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 gì đó, thì bây giờ mình chuyển qua ngân hàng A Di Đà Phật đi. Được không? Bây giờ mình gọi. Thì chúng tôi thấy một cái điều lạ. Hôm qua chúng tôi nói với cô này, tình thất Quan Âm hàng tháng không có ai mà cầm lên khoảng 5-7-80 triệu, một vài trăm triệu để đưa nuôi các cụ, mà không biết họ âm thầm họ bỏ làm sao mà cứ một tháng trên 500 triệu. Thì chúng tôi mới tin cái công đức bố thí và cái lực gia trì của chư Phật Bồ Tát Long Thần Hộ Pháp. Nhà mình cũng thế thôi, buông xả được, gọi là xả tất cả sẽ được tất cả. Nhưng mà đừng có xả hết không còn đồng nào là đói nhăn răng chết. Xả phải biết. Nhưng mà cơ hội để làm rồi, thì hôm nay chúng ta làm sao? Mỗi lần xuống đây các vị cứ cầm tiền dí vô trong tay chúng tôi nhiều lắm. Hôm nay thôi biết vậy rồi, giờ bỏ hết vô trong cái thùng, bỏ vô trong mấy cái thùng đó, để chiều hôm nay gom hết trọn vẹn cái thùng đưa cho Thượng tọa Thanh Phong thử có được mấy trăm. Là những người Phật tử mà ở bên cạnh chúng tôi gọi là hộ pháp đắc lực, cũng như Hòa Thượng Tịnh Không, hiện giờ là ngài có 6 người gọi là tỷ phú đi theo hộ trì ngài. Mà lúc trước ngài ở tại nơi Đài Loan á, là người mà chưa đi xuất gia, đi thọ giới, mà tiền đến bây giờ mình nghĩ chắc khoảng 5 triệu tiền Việt Nam là đủ đi thọ giới mua y, mà không có. Không có 5 triệu để đi thọ giới, mà nhờ cái đạo tràng đó gom cho ngài 5 triệu để đi thọ giới. Bây giờ ngài chỉ nói là tôi đến tôi đặt xây cái trường Hán học bên đó là 2 triệu đô là có liền. Kinh khủng, thấy cái phước báu của ngài không thể tưởng tượng được. Thì chúng tôi thì cũng không phải được cái phước như ngài, nhưng mà cũng có vài người mạnh thường quân, họ cũng phát bồ đề tâm. Khi làm những việc thiện họ phát bồ đề tâm. Vì vậy cho nên hình ra chúng tôi nghĩ cái việc từ thiện đợt này mình đáng làm, đáng nên làm, cứu ngặt giúp cho họ. Chứ không phải việc thiện mình dễ làm đâu nghe, nó có cái cơ hội chúng ta mới làm được. Vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi bằng tất cả tấm lòng mong những người có được điều kiện phát bồ đề tâm, chúng ta sẽ đi xây nhà cho họ. Hôm bữa anh Thượng tọa chỉ nói đi làm từ thiện, nhưng mà ở trên tỉnh thấp lúc chúng tôi chưa xuống đây là chúng tôi có ý nghĩ xây nhà. Mà nãy Thượng tọa nói xây mấy cái nhà cho người ta là chúng tôi thấy hợp lý á, gọi là an cư mới lạc nghiệp, có nhà cửa người ta ổn định bắt đầu người ta mới làm ăn được. Cho họ tiền vàng của cải vật chất họ xài hết, họ vẫn đi ra đường, họ sống chui xuống gầm cầu, xây nhà cho họ. Hôm nay mình thể hiện một cái tấm lòng thương người. Nếu mà thực sự mình thương con người, mà không những thương trong gia đình mình thương những người bị gặp hoạn nạn, thì khi mà gia đình mình gặp hoạn nạn thì được người khác thương và che chở lại. Cái gì hiểu cái này không? Mình chỉ thương trong gia đình của mình không, thì khi gia đình mình gặp nạn là không có ai thương mình nữa đâu. Thương đó là cái phước báu, cũng không có ai che chở mình được. Mà có cái ông này, nãy chúng tôi nói ông làm bao nhiêu gạo, ông cho người ta lúa, cho người ta bớt chừng gặp đạn, là có không những là người thương lại, mà quỷ thần, long thần hộ pháp, trời, chư thiên thương ông, che chở cho ông. Thì cái đây là nó đang nói về nhân quả. Đó. Thì hôm nay chúng tôi nói là mình tùy hỷ nghe, Nó kêu nghe thầy nhàn nói tự nhiên trong lòng khó chịu của mình không có tiền. Cái này gọi là phan duyên bất an làm thiện. Có như vậy. Mình nghèo thì bây giờ mình làm sao? Tùy theo khả năng. Chúng tôi kể câu chuyện nhỏ nhỏ cho quý vị nghe nha. Hôm trước ở trên tỉnh Thất Quan Âm thì chúng tôi muốn dời hai bà cụ, 20 bà cụ nữa xuống khu chiên tu. Tại vì dưới đó chánh điện nó cũng rộng rộng. Thì trong 20 bà cụ đó có một bà cụ và xuống bà đưa chúng tôi 5 cây vàng với 2 chỉ. Chúng hỏi bà làm gì có tiền mà từ trước đến giờ mấy trăm bà chưa có bà cụ nào mà đưa tiền chúng tôi hết cả. Hỏi bà làm gì có tiền, con kêu 11 năm giờ trước con nghe pháp thầy là con bán giấy số con dự trữ rồi. Hỏi bà làm gì mà bà dự trữ bán giấy số mà được mấy cây vàng như vậy. Bà kêu con bớt ăn bớt mặc, con nhịn xài nhịn tiêu, con chuẩn bị 5 cây vàng con về để mà con ở chùa thầy rồi con cúng dường cho nó đỡ phải sử dụng của tam bảo. Nhưng mà con ở trên kia con sợ, chưa chắc gì ở chùa con đang giữ, con về đây rồi con thấy an toàn con mới cúng hả thầy. Bà cũng tính toán dữ nha. Chúng tôi kêu à vậy là bà phát tâm được như vậy thì thầy sẵn 5 cây vàng 2 chỉ là đang in cái bộ gọi là ấm quang văn sao tam biên này là thành 1 tỷ mấy đây, là thầy sẽ làm ra in cho bà được không. Bà kêu thầy muốn làm gì thầy làm, nhưng mà con còn cái nhà nữa. Kêu bà làm gì có cái nhà, kêu cái nhà chút xíu mà cho đứa cháu bây giờ phải giải quyết giấy tờ mới xong. Thì chúng tôi mới nói rằng là tích tiểu thành đa, biết tích phước thì nó sẽ có phước, mà biết tích tiền nó sẽ có tiền. Mà cái tích như thế nào? Cái tích là mục đích bà này, bà cụ này là bà đi cúng dường tam bảo, chứ không phải tích cho mình xài riêng, hiểu không? Vậy mà nó có dư. Còn mà mình không biết tích mà mình xài cho bản thân mình nhiều quá thì nó hết, hoặc xài phung phí quá nó cũng hết, mà tích cất đó nó cũng không có cái phước báu sanh ra. Mà tích mình nghĩ làm sao cho nó có phước. Riêng chúng tôi khi quý vị cúng dường tiền là chúng tôi phải suy nghĩ làm sao phải làm điều thiện để lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả mọi người. Luôn luôn phải suy nghĩ làm sao cái làm điều thiện này phải làm điều thiện, chứ không mình chết một cái sáng không đảm bảo được đến chiều là cái tiền này coi như là không làm đúng mục tiêu nữa là kẹt. Cho nên hôm bữa chúng tôi muốn nói với quý vị là trong tâm chúng tôi là không có nghĩ rằng chúng tôi gặp quý vị, chúng tôi mong quý vị đưa tiền, chúng tôi không có ý niệm đó. Mà làm sao chúng tôi gặp để chúng tôi làm được việc thiện, giúp cho quý vị được việc thiện, giúp cho mọi người được việc thiện. Cái ý niệm đó nó mạnh hơn là chúng tôi nghĩ quý vị làm sao gặp chúng tôi phải đưa tiền. Không, cái này hôm nay chúng tôi chân thành nói như vậy. Đó là cái cách đối nhân xử thế, ở ngoài ngày đời cũng thế. Làm sao mình gặp họ là mình muốn giúp họ, gọi là lợi người. Chứ mình gặp họ là mình muốn lợi mình thôi, mình thì này là gọi là ác tưởng, gọi là ác sự, ác nghiệp, ác khẩu. Cho nên hình ảnh giao tiếp không mong lợi mình, vì lợi mình nó hắc ám tâm trí đi. Thì những cái điều này chúng tôi nói trong văn sao, những cái lời kinh Phật mà mình nghe tự nhiên cái tư tưởng mình nó đã thông, mình quan hỷ được thì nó rất là tốt. Còn đôi khi mình nghe cái tự nhiên mình trong lòng không quan hỷ, mình tìm được những cái câu mà người ta nói hớ, hoặc giả là tìm những cái câu mình không thích mình để trong lòng, gọi là Ấn Tổ nói là biến cây cam lồ thành thuốc độc, biến cái dược thảo cam lồ là cái lời của Phật pháp mà nó thành chất độc. Vì cái tâm mình nó xấu nó ác, cho nên mình nghe Phật pháp nó trở thành xấu ác luôn, nguy hại vô cùng luôn. Vậy cho nên thành ra hôm nay thì cái điều mà chúng tôi mong mỏi những người đi trong pháp hội hôm nay cũng như là đi về lại lên trang web vôlườngthọ.vn để riêng cái mục là đi phát từ thiện làm xây nhà cho đồng bào lũ lụt ở miền Bắc là quý vị tùy hỷ bỏ vào chúng tôi gom. Chứ riêng cái tiền của tỉnh Thất Quan Âm phải trích ra, chứ không có cái ý niệm mà mình thông báo như vậy rồi người ta cúng cho mình 500-300 triệu là mình lấy mình cấp riêng hoặc mình làm những chuyện khác, tội này lớn lắm. Không nên như vậy. Chúng tôi nói những cái chuyện mà những người đi làm từ thiện coi chừng nó dính, nó vướng mắc cái chuyện này, nguy hại. Cho nên ra hôm nay chúng tôi nói như vậy để cho quý vị yên tâm, trong khả năng mình làm được bao nhiêu làm. Cái pháp hội nào chúng tôi cũng hoàn toàn miễn phí, tùy theo khả năng của mình muốn phát tâm bao nhiêu phát tâm. Hôm nay mình nghèo quá mình không có tiền, mình kêu thôi con tùy hỷ với thầy cũng được, không sao. Mà nếu hôm nay con có được 30 triệu cũng tỷ hay, tùy hỷ với thầy tốt, tốt 30 triệu. Đó. Cho nên mình nhìn kỹ, mình nhìn lại đàng ngang, bây giờ lắng nghe lại kỹ nè. Xây nhà cho mình, làm cho mình, không tiếc tiền làm tới nơi luôn, mà làm cho người khác rồi mình suy nghĩ đắn đo, đúng không? Thì cái tâm này gọi là tâm phàm. Còn Bồ Tát làm sao? Làm cho người khác hơn làm cho mình. Đức Phật A Di Đà xây dựng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là vì để chúng sanh về, chứ không phải vì để Ngài hưởng. Hiểu chỗ này không ạ? Chứ nếu mà Ngài nghĩ là Ngài xây dựng cảnh giới Cực Lạc để Ngài hưởng thì không thể nào cái cảnh giới đó nó trang nghiêm như thế. Chúng tôi xây dựng cái tịnh thất Quan Âm, xây dựng khu chiên tu là để cho các cụ, các người về tu thì nó mới có thuận duyên được làm như thế. Còn xây dựng một mình chúng tôi ở thì không thể nào làm được như vậy. Nhà quý vị cũng thế thôi, chỉ canh cánh, chỉ làm cho con mình, cho chồng mình, cho cháu mình, chỉ trong nhà mình thì giống như cái chén nước nó nhiều đó. Trời nó mưa bao nhiêu đi nữa cũng là một chén nước. Còn nếu cái tâm lượng mình mà nó rộng lượng như lưu nước, như hồ nước, thì nước nó vô bao nhiêu nó cũng chứa đựng được hết. Gọi là khai minh tâm địa. Chỉ có câu Phật hiệu để khai minh tâm địa là tốt nhất. Thường sinh hoạt với nó, câu A Di Đà Phật. Miệng niệm, tai nghe, tâm nhớ tưởng, khởi một câu A Di Đà Phật từ trong tâm, thốt ra miệng, lọt vào tai. Cứ như vậy mà thường xuyên. Nếu nó tán loạn quá là dùng thập niệm 1 đến 3. Ấn Tổ nói cái cách này hay lắm. Rồi từ 3, từ 4 đến 6, rồi từ 7 đến 10. Còn không là 1 đến 5, rồi 6 đến 10. Học 1 đến 3, 1 đến 3, 1 đến 4 cũng là 10. Thường xuyên nhớ câu Phật hiệu. Công đức này không ai dành với mình được, đúng không? Chỉ có niệm Phật là không ai tranh với mình hết. Mình đi niệm Phật có ai tranh với mình không? Đâu có ai tranh đâu. Chứ mình làm những cái chuyện khác đôi khi họ tranh giành, họ trù dập mình. Hơn chút là bắt đầu họ trù dập, họ nói vô công ty làm mà mình làm hơn họ một chút là nói giám đốc muốn đuổi mình rồi. Nhưng mà nó làm thua họ là họ muốn sa thải mình rồi. Vậy mà mình niệm Phật không ai tranh mình hết trơn. Về Cực Lạc có ai tranh mình không? Mấy cái chuyện này mà không chịu làm, mấy cái chuyện mà người ta không tranh mình không chịu làm, mà cứ đè đầu đi làm những chuyện cho người ta tranh nhau à. Cái đạo lý này Ấn Tổ nói là chỉ có bạn niệm Phật về Cực Lạc là không ai tranh bạn hết cả. Bạn xây chùa lớn coi chừng người ta tranh bạn á. Bạn nhiều bổn đạo coi chừng người ta tranh bạn á. Mà bạn niệm Phật, bạn về Tây Phương Cực Lạc không ai tranh bạn, không ai tranh giành với mình cả. Ông chồng ông chửi, ông nói cái đồ chó gì đi nữa, như cái cô xuyến cô nói bà là đồ chó. Ông cô, bà cũng hoan hỉ vui vẻ. Nếu mà cãi lại là thành chó thiệt á. Mà không cãi lại cái mà thành người mất à. Nãy giờ ngồi nói sao tự nhiên nghe quan hỷ hả? Thì khi mình nghe như vậy rồi tự nhiên mình thấy cái duyên lành mình với Phật Pháp khả dĩ tốt. Mà có cơ hội đi về Cực Lạc rồi, có cơ hội. Còn mình ngồi đây mà mình nghe mà mình thấy nghe không vô. Có nhiều người ngồi nó đau đầu, nó chịu không nổi. Vì cái tần số này, cái năng lượng này nó vô trong con người họ chịu không nổi. Họ khó chịu, một là ngủ, hai là nó đau đầu phải đi ra, chịu không nổi. Thì biết là cái tần số họ không hợp với cái tần số này. Nếu mà ngồi quýnh bài thì nó hợp. Hoặc là nhậu, nó hợp. Hoặc là ngồi đếm tiền, chơi tứ sắc, mấy bà già chơi tứ sắc, suốt đêm cho được. Hôm qua có cái cô đó, cô đến, cô nói với thầy, con của con bây giờ nó bỏ nhà nó đi rồi, hỏi sao bỏ nhà, nó cá độ đá banh, bây giờ xã hội đen tới bao vây nhà. Mà nếu mà con mà ở đó là nó cũng giết con luôn. Bây giờ con chạy qua chùa thầy cũng chốt. Bây giờ thầy cho con mượn tiền con trả. Thì trời ơi, Phật tử họ đến đây họ cúng thầy 5.000, 10.000, 20.000, 30.000. Không có tiền để thầy nuôi mấy bà cụ bây giờ. Đây là cô đòi mượn thầy trả, rồi trả nó cá độ đã banh miếng tiếp rồi sao. Bây giờ cô cứ niệm Phật đi cho cái lòng của an. Còn nó đi đâu kệ nó. Bây giờ nó đã tạo cái nhân ác, bây giờ nó sanh ra cái quả ác, bây giờ nó bị ác báo, xã hội đen đi tìm nó là cô phải chấp nhận cái điều đó thôi. Cô không có dạy nó từ đầu, cô dạy nó ngoan từ đầu, nó đi làm việc. Bây giờ làm sao nó xảy ra chuyện đó mà cũng do cô không có dạy nó. Cho nên thành ra đôi khi cô cứ thả cho nó chơi đi. Rồi đôi khi nó nói cá độ đá banh có tiền, rồi cô cũng ham tiền trong đó. Mà kêu ờ đúng rồi, nó nói có tiền thầy, đá đôi khi ăn đó thầy. Đó đó là không làm, không ngăn ngừa trước cái nhân mà để sanh ra cái quả, rồi lúc đó mà kêu trời không thấu. Biết bao nhiêu người người ta chết nhảy lầu. Thôi phát cho người trái đá cho nó khỏe cho rồi. Ông đó tự nhiên cái là chạy xe không lo chạy xe, rồi cuối cùng coi suốt đêm chạy không nổi, thành bưởi nó đuổi cũng xuống chùa thầy. Kêu bây giờ thầy làm sao cho thành bưởi nó cho con chạy, cái chịu thầy chịu thua. nó làm sao được. Nếu mà họ thực sự họ biết tu, không 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 có họ không có làm những cái việc mà nó sai thì thực ra không có cái quả ác xảy ra với họ. Nên là thành ra hôm nay chúng tôi muốn nói đến những cái đạo lý này nó thông thường, buổi chiều hôm nay quan trọng. Sợ không nói quan trọng quý vị đi về mà bỏ thầy bơ vơ. Cho nên ra là cái khúc cuối là buổi chiều hôm nay là nói về cái pháp môn tu Ấn Tổ chỉ dạy rất rõ ràng, quan trọng. Chiều hôm nay chúng tôi nói khoảng 3:30 đến 4:30 tiếng, cô động 4:30 là xong rồi ha. Thì ra giờ đây chúng ta sẽ ra làm lễ phóng sanh, nó còn cả 20 phút nữa là 12 giờ chúng ta làm lễ phóng sanh vừa. Thôi giờ xin cung thỉnh cho Đức Tiên Tôn Đức Tăng Ni mời quý tử chúng ta đứng dậy hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm Mậu Tuất âm lịch, tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức cộng tu một ngày pháp hội niệm Phật A Di Đà. Hôm nay chư vị Phật tử phát Bồ Đề Tâm bỏ 100 triệu ra để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con chim, con lươn, con ốc, con ba ba này bị cắt cổ nhổ lông, chiên xào nấu nướng, đau đớn quằn quại khổ hải trên la. Quý vị mua cái chết này là được công đức vô ý thí, là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Và hôm nay tất cả các loài chúng sanh được quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng và được nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí huệ sáng suốt thông minh. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh, giờ đây quý vị lắng lòng trong ta thanh tịnh để nghe chư tăng khai thị. Sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh, loài chim, loài cá, loài ốc này là do đời trước quý vị đã tạo ra nhiều nghiệp ác và tạo ra nhiều nghiệp bất thiện, cho nên quý vị phải mang thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thớt. May thay hôm nay các vị được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lầm cá chậu. Trong tất cả các loài chúng sanh, sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh này, trong kinh Đức Phật dạy rằng người chết làm chim chết làm người chết làm cá chết làm người chết làm lương chết làm người, sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay. Đó là Đức Phật dạy trong kinh Phạm Võng. Giờ đây quý vị hãy giữ tâm mình cho thanh tịnh để quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. 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 Ma Ha Tát Dương Chi Tịnh Thị Biến Sai Tam Thiên Tánh Không Bác Đức Lợi Nhân Thiên Pháp Giới Quảng Tăng Duyên Diệt Tội Tiêu Khuyên Hỏ Diệm Hóa Hồng Liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Ma Ha Tát Phụ Thử Thị Giả Bác Công Đức Thị Tại Thiên Chân Tiên Tẩy Chúng Sanh Nghiệp Cấu Trồng Biến Nhập Tỳ Lô Qua Tạng Giới Ca Trùng Vô Sứ Bất Siêu Luân Thị Bất Tẩy Thị Diệu Cực Pháp Thân Trần Bất Nhiễm Trần Phản Tác Tự Kỷ Quyên Trừ Nội Ngoại Đảng Địch Đàn Tràng Sai Khô Mộc Nhi Tác Dương Xung Khiết Á Ban Nhi Thành Tịnh Độ Sở Vị Đào Nội Ngoại Trung Gian Vô Trượt Quế Thánh Phạm Ưu Hiển Tổng Thanh Lương Bồ Tát Liễu Đậu Cam Lừa Thị Năng Linh Nhất Đích Biến Thập Phương Tinh Chuyên Công Ế Tận Quyên Trừ Phổ Sái Pháp Duyên Tất Thanh Tịnh Này Chúng Hữu Tình Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Đất Sanh Căn Bản Tịnh Độ Đà La Ni. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Tăng Thiên Lòng Nói Mong A Di Đà Bà Lô Hi Thế Tâm Phật La Răng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cẩn Trì Hệ Đi Ma Vàng Đa Tham Đế Tăng Bà Ta Đậu Vua Văn A Thề Dương Tăng Bà Tăng Đá Nam A Bà Gia Bạn địa tháng và lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rì ma Bồ đề tăng đoá tăng bà ma ra ma ê ma ê rì ra dừng cú lô kim mong lô lô bát xà ya đế ma bát xà ya đế đà ra đà ra đế rì ni
ma phật ma ra mùng đế lệ di thân na thân na ra tam phật ra xá lợi phật sam phật ra xá gia u lô lô ma ra u lô lô e đề ta ra tâm đề tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ na ya bồ na ya di đề ya ta ba tham ra ya ta ba ma tham ra ya ta ba tham ra yu nghệ tham ba ra ya ta ba na ra cẩn trì ta ba ma ra na ra ta ba tham ra tham a mục khe ya ta ba ma tham ra ya ta ba tham ra ya ta ba ba ra ma ye tham ra ya ta ba na ra cẩn trì vạn ra ra ya ta ba ma ba đời tham niết ra ya ta ba nam mô a ra ra na ra ra ya ya nam mô a di đà phật bạn ra ya ta ba thân niệm đô bạn đà ra bạn đà ya ta ba thân niệm đô bạn đà ra bạn đà ya ta ba thân niệm đô bạn đà ra bạn đà ya ta ba.
Này các loài chúng sanh kia, các ngươi nhớ cho khi bỏ thân chúng sanh hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đủ gắn chánh pháp tin sau cùng niệm thiên chuyên niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi băng thôi để độ tận chúng sanh. Nam mô Tịnh Độ Phật Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phật Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các ngươi trước lòng trần tục lắm nên đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại về mang thân sông đó đầy chết thường đau khổ lòng vây sừng có đỡ được đâu dù là bay trước lần sau ở lưỡi vây tên băng mong câu tha mồi ta cần bắt cùng hơi hôn đồng luôn đó dù kêu khóng ai thương hồn còn phân phân nấu rang son đòi muôn phần chết nay ngươi cầm chắc may sao nhờ các vị thiện nhân cứu cho ngươi được thoát thân đến đây lại được nhờ ăn phép màu vậy ngươi kịp hồi đầu quy Phật song dốc lòng quy pháp quy tăng hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng. Này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy Phật lượng túc trung tôn. Này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy pháp ly dục trung tôn. Này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng chúng trung tôn. Này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y Phật không đọa địa ngục. Này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y Pháp không đọa ngạ quỷ. Này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng không đọa bàn sanh. Này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si tự tham miệng ý mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát nam mô đa bảo như lai nam mô bảo thắng như lai nam mô diệu gia tâm như lai nam mô lợi quán thân như lai nam mô ni mô như lai nam mô cam lộ vương như lai nam mô a di đà như lai ma ha bạn nhà ma la mật đa tâm kinh quán từ tại bồ tát thành tâm bạn nhà ma la mật đa thời chiếu kiến bồ ẩn giai không sanh ban gì công ban gì sanh sanh tức thì công tức thì sắc tọa tượng hành tức giới vốn như thị sa lợi từ thì giữ pháp công tướng bất sanh bất diệt tình bán tăng mang dầm thì có công chung vô sắc vô thọ tượng hành đức vô nhận nghị thì thiệu tăng nghĩ vô sáng thanh đơn vị xuất phát chỉ vô y tân giới vô minh diệt vô minh tầng này chỉ vô lậu tự diệt vô lao tự tầng vô khổ tầng diệt đạo vô tri diệt vô đắc di vô sở đắc cô đoại văn nhã ma la mật đa cố tâm vô quan ngày cô vô hô cung vô viễn ly thiên đàng mộng tưởng cơ canh niết bàn tâm thế chư phật ba la mật đa cố đa ca đầu đa la tam miệu tam bồ đề cố chi văn nhã ma la mật đa ni đa tâm chú thị đà minh chú thị vô thượng chú chú năng trời nhân đi cõi chân từ bản ơ cô thiên bản nhã ma la mật đa chú tân thiên chú viễn yên đế ma la tăng yên đế bồ đề tất bà ha La tăng yên đem bồ đề tăng bà yên đen đế ma la yên đem bà la tăng yên đem bồ đề tăng bà nam mô a di đà bà già đa ta già đa a di đà đa ma ni a di đà đa tăng đa ma ni a di đà đa ni ca lăng đa a di đà đa ni ca lăng đa già di đà già già na chỉ đa ca lệ ta bà bà già đa ta già đa già đa di đa ta a di đà đa ma ni a di đà đa tăng đa ma ni a di đà đa ni ca lăng đa na ni ca lăng đa ya ye ne ya ya na ye da ka le na ma ha na mo a ye da ba ya da ta ya da ya da di da ta to ma ne ya ye di da na ga ta te ya ye di da di ka lang da a ye di da di ka lang da ya ya na ye da ka le ta ma ha vi mang le a ye da phật ở phương Tây thế giới an lành, à, con nay xin phát nguyện vãng sanh từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phóng sanh công đức hộ thắng hạnh vô biên thắng bước giai hồi hướng phạm giới chư chúng sanh tâm hoàng vô lượng quang Phật sáng nguyện tiêu tan chân trừ phiền não nguyện tăng trí huệ chấn minh liệu thế thế tương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng cửu quang liên hoa vi phù mẫu hoa khai kiến phật ngộ vô sanh vấn nói bồ tát nguyện dĩ thừa công đức vô cùng ư nhân thế ngà đàm giữ chúng sanh giai cộng thành thân đạo phục nguyện đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hương căn bốn ơn ba cội. Nếu có ai đây nghe điều phát tâm bồ đề hết một báo thân này sanh qua coi cưng là nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cho chúng con và thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh thân tâm an lạc tật bệnh tiêu trừ bồ đề tâm kiên cố tự giác giác tha giác hành viên mang hồi hướng công đức phóng sanh này cho chư vị hương linh Cô hiện thất tòa và oan thân trai chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, cô chúng con cũng như hiện tại hữu hình và vô hình. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề hết một báo thân này, đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc từ quý Phật. Xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thượng từ quý Pháp. Xin nguyện chúng sanh rõ kinh tạng trí huệ như biển từ quý Tăng. Xin nguyện chúng sanh thâm ly đại chúng tăng cả không ngại, nguyện đem công đức này hướng về thân tăng cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Phật. Nam mô A Di
Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.